Chương 596, ngạc nhiên Vương Nhân Khánh. Sắc trời dần dần tối xuống. Hứa Đại Hải nằm tại trên giường, nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng nghe tới ngoài viện có người nói chuyện. Nỗ lực muốn nghe rõ ràng, nhưng mông lung, giống như vụ lý khán hoa, như thế nào cũng nghe không chân thiết. Sẽ không chính mình lại xuyên việt về đi a? Hứa Đại Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tú Tú, Tú Tú, đến rồi đến rồi. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, để Hứa Đại Hải trong lòng hơi hơi bông lòng. Ngươi người này nha liền biết sai xử người, ta vừa muốn uy uy cá, lại có chuyện gì? Nói đi. Vương Tú Tú đi tới Hứa Đại Hải bên người, túi người xuống, cười sờ sờ cái sau cái chán, chẳng phải bỏng, đốt đã lui xuống đi. Không có gì như chuyện, ta liền nghĩ gọi ngươi hai tiếng. Hứa Đại Hải cười nói. A. Vương Tú Tú ngây ngốc một chút, đặt mông ngồi ở bên cạnh giường xuôi theo bên trên, cười chụp cánh tay của hắn một chút, không thường, càng giống là nũng nịu. Lại vô duyên vô cớ giày vào ta, ta thật sự muốn đánh ngươi. Ta đều ngã bệnh, ngươi còn muốn đánh ta? Cái kia. Vậy thì chờ ngươi tốt, lại đánh ngươi. Ừ a, đến lúc đó chúng ta hảo hảo đánh một trận, từ trời tối đánh tới hừng đông. Phi. Càng nói càng không đứng đắn. Vương Tú Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngồi ở bên cạnh, bắt đầu nói chuyện cùng hắn, nàng cảm giác Hứa Đại Hải là nghĩ chính mình cùng hắn tán gẫu. Lập tức đầu xuân, tâm sự vườn rau xanh loại món gì cùng hoa quả, hạt giống hoa tử cũng rất sắp vung xuống, đến lúc đó đem trước phòng sau phòng nhiều vung một chút. Mà lại bây giờ phi long vòng quá nhỏ, lại ấp trứng một đợt trứng sau, cũng quá chen chúc, muốn nắp mới phi long vòng. Hứa Đại Hải nghe Vương Tú Tú lời nói, ngẫu nhiên đáp lại một câu, đơn giản tâm sự việc nhà, chuẩn bị một chút xíu đem trước phòng sau phòng, tiền viện hậu viện đều chuẩn bị càng xinh đẹp. Ngẫm lại đợi đến hạ thu mùa, lại là quả lớn dầu dĩ, trái cây cả vườn bội thu cảnh tượng, đáy lòng liền hiện ra một cỗ tự tại hưởng thụ cảm giác. Xoạt 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 đại phi miêu nằm tại Hứa Đại Hải bên phải, ôm lấy móng vuốt, nhắm mắt lại, dán vào hắn ngáy ngủ. Làm Vương Tú Tú không nói lời nào sau, trong phòng triệt để an tĩnh lại, liền nổi bật mèo tiếng lẩm bẩm càng ngày càng vang dội đứng lên. Đột nhiên, ba 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 loảng xoảng cửa phòng bị phá tan, La Tiểu Đỉnh Tử đeo túi sách chạy vội đi vào, mấy con chó tử cũng cùng theo vào, lạch cạch cái đuôi lay động, nháy mắt gian phòng bị mấy cái đại cẩu chen đầy ắp. Ba ba, ngươi còn phát sốt sao? Tiểu Đỉnh Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, âm thanh lo lắng. Hứa Đại Hải tuổi già an lòng, mở to mắt, giữ vững tinh thần cười nói, tốt hơn nhiều đã không có việc gì, lưu làm việc rồi sao? Đi làm bài tập a. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, đốt liền tối lui hơn phân nửa. Trung quy là thân thể cường tráng, sức khôi phục mạnh, lại qua sau một ngày, thân thể liền cơ bản khôi phục lại. Này trên trời buổi trưa, Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại trên giường, xoạt xoạt đang tùy tiện lật xem báo mới nhất đâu, ngoài viện đột nhiên truyền đến xe đạp linh tiếng chuông, ngay sau đó là cậu tử tiếng chó sủa. Tiểu Đinh Tử, đừng chơi đồ mèo, đi xem một chút hai tới. Ừ a, ta này liền đi. Tiểu Đinh Tử vội vàng chạy đi mở cửa, rất nhanh từ nhà chính bên trong hồ lớn, cha, là ta láo cứu. Chờ Hứa Đại Hải cùng lôi kéo giày, bên cạnh xuyên áo đông vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền gặp được cậu em vợ Vương Nhân Khánh đã xuống xe. Tay phải kẹp lấy một cây nhóm lửa khói, cái cằm hơi hơi giơ lên, tại nhìn nhà hắn mái hiên. Nhân Khánh, nhìn gì đâu, vào nhà a. Hứa Đại Hải đi tới cửa, xua đổi mở cậu tử nhóm sau, lạch cạch đem cửa sân mở ra. Phơi gió phơi nắng, dầm mưa tuyết rơi, hàng rào môn bản lề cũng bị rỉ sét, mở cửa thời điểm, phát ra một trận rợn người két tấm thanh. Mái hiên bên trên có con cá cậu tử. A. Ha ha. Hứa Đại Hải cười xông mái hiên với tay, hô xinh đẹp chim bói cá cánh rừng ra, bay thẳng rơi xuống, xoay tròn hai vòng, cuối cùng hàng trên vai của hắn. Chít chít nhảy nhót hai lần, nghiêng đầu nhỏ nhìn Vương Nhân Khánh. Ân, lúc nào nuôi tiểu ngư cậu tử a? Đầu năm mùng một thời điểm, ta lại đây còn không có đâu. Khi đó liền có, bất quá nó tại hậu viện tổ chim nhi bên trong nằm lấy, không có bay tới, ngươi cũng không có về phía sau viện nhi, tự nhiên liền nhìn không thấy nó. Đại phí miêu ghé vào trên bệ cửa sổ, móng vuốt vươn về trước, đầu gối lên móng vuốt, vẻ vải ngủ ngon. Ngày xuân nắng ấm, phơi mau thích hợp nhất. Bất quá nghe tới chim chóc vũ cánh âm thanh sau, lập tức mở mắt. Vương Nhân Khánh cảm giác vô cùng mới lạ, bên cạnh đem nhị bát đại giang đẩy tới viện tử, bên cạnh nói tiếp, không có chiếc lồng giam giữ nó cũng không bay đi. Ăn ngon uống sướng, nó mới không ngốc đâu. Hứa Đại Hải cười nói đi thì nói lại, nó nếu là nghĩ bay đi, cũng sẽ không ngăn lấy nó. Rất nhiều hoang dại loài chim, tính tình đều rất lớn, nếu là đem nó giam lại, sẽ không ăn không uống tuyệt thực mà chết. Đương nhiên, Hứa Đại Hải đối chim bói cá vốn là không có ôm quá nhiều chờ mong, nó nguyện ý lưu lại, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Vào nhà vừa ngồi xuống, đi quầy bán quả vật mua giấm Vương Tú Tú liền về tới nhà, nhìn thấy thân đệ đệ Vương Nhân Khánh, cũng rất cao hứng. Giữa trưa, đem cuối cùng một con gấu trưởng hầm, hương khí bốn phía, thèm đại phỉ meo 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 gọi. Hứa Đại Hải cùng Vương Nhân Khánh ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa làm nhảm, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử ngồi tại Hứa Đại Hải hai bên, cũng đi theo ăn một chút đồ ăn. May mắn ngươi là hôm nay tới, nếu là hôm qua hoặc là hôm trước tới, vậy ta liền không có cách nào cùng ngươi uống rượu. Hứa Đại Hải kẹp một đũa tay gấu thịt, chân mềm mà có độ dai nhi, mùi vị thật thơm. Hầm tay gấu rất là tốn thời gian, nhất là tay gấu móng mao, tương đối khó khứ trừ. Cũng chính là Vương Nhân Khánh tới sớm, thời gian giàu có, nếu không giữa trưa rất khó ăn được hầm tay gấu. Vì sao? Tỷ phu ngươi hai ngày trước phát sốt, lại vô cùng bướng bỉnh, để hắn truyền dịch cũng không thua, không phải sao? Gắng gượng hai ngày mới tốt đi qua. Vương Tú Tú nụ cười lo lắng, nói ra, uống ít một chút nhi a, dù sao bệnh mới vừa vặn. Ừm a, Nhân Khánh tới ta cao hứng, liền uống một chén này, uống xong liền không uống. Vừa ăn vừa làm nhảm, vui vẻ hòa thuận ăn xong một bữa cơm sau, Vương Nhân Khánh còn nói đến cái kia chim bói cá, trong lời nói có vô hạn hiếu kỳ. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người liền dẫn hắn đi tới hậu viện, tiến vào bao vòng, đứng tại phi long ngoài vòng tròn bên cạnh. Nhìn, cái kia đầu gỗ cái dương chính là chim bói cá hoa, nó ngày thường liền nằm tại bên trong. Trời mưa làm sao xử lý? Đầu gỗ cái dương phía bắc là có đỉnh, phía nam phía dưới có động, cái dương không có nước, nó trốn ở phía bắc, mưa cũng xối không được nó. Gió xuân phơ phất, xen lẫn điểm điểm tuyết động hòa tan sau hàn khí. Tắm rửa ấm áp ánh nắng, cảm giác vô cùng thoải mái. Đi thôi, trở về ngủ một giấc, buổi chiều ta đi câu cá, mùa xuân dòng sông tan băng về sau cá món ngon nhất. Ba người hướng phía trước viện nhi đi đến, bùn nhau đính vào đế giày, lại giày lại trọng. Ừm a, đúng, ta trước mấy ngày lại cùng Dương Bưu mấy người bọn hắn đánh nhau. Vương Nhân Khánh nhỏ giọng nói, cười hắc hắc nói, ta không chịu thiệt, đem bọn hắn huynh đệ toàn bộ đánh nằm xuống. Hứa Đại Hải cười đáp lại, không chịu thiệt là được. Vương Tú Tú lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, liên tục khuyên nói ra, về sau thiếu đánh nhau, nghe được không? Thường xuyên đánh nhau có mấy cái kết thúc yên lành, không phải để cho người ta đánh chết, cả một đời sớm kết thúc, chính là đem người khác đánh chết, chính mình ngồi tù cả đời. Ân ân ân, thì ta biết, hắc hắc. Vương Nhân Khánh rụt cổ lại nhe răng nhạc, hắn bộ dáng rất đùa, Hứa Đại Hải cũng đi theo cười lên ha ha. Nụ cười truyền nhiễm, Vương Tú Tú cũng đi theo cười lên. Chương 597, đáy hồ tầm bảo, 1. Gió xuân chậm chậm lướt qua tiểu sân thôn, phơi áo dây thường bên trên quần áo chậm rãi phát động góc áo. Tuyết động hòa tan, bóng ánh tuyết nước từ mái hiên thượng nhỏ giọt xuống, tích tắc, vang lên không ngừng, cùng chiêm chiếp tiếng chim hót đan vào một chỗ, tựa hồ là tại nói mùa xuân mỹ diệu. Một giấc về sau, đã hơn 2 giờ chiều. Hứa Đại Hải vai phải khiêng sẹng, tay trái dẫn theo hai cây tự chế cần câu. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh thì là mang theo chép lưới, cong sọt, sọt bên trong có mười mấy cây dây nhỏ, bốn con chó ngoắc ngoắc cái đuôi phía trước bên cạnh chạy, cộc 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 nhẹ nhõm lại vui sướng. Đi, câu cá đi a. Hai người mới từ cửa sân đi tới, đối diện đụng tới cây nhị bát đại giang Hứa Nhị Tài, cái sau đi trong ruộng nhìn một chút lúa mạch, xe chỗ ngồi phía sau còn cột một cái sẻng, Hân Tiêm Nhi mang thổ. Ha ha, ta hôm qua vừa câu về là tốt mấy cái, vóc lao đầu lớn. Hứa Nhị Tài vừa cười từ trên xe xuống, vừa nhìn hướng Hứa Đại Hải sau lưng Vương Nhân Khánh. Trong nhà tới lại rồi. Ừm a, ta cậu em vợ. Hứa Nhị Tài là nhận biết Vương Nhân Khánh, bởi vì cái sau tới số lần rất nhiều, huống hồ lúc trước nắp phòng ở mới, Vương Nhân Khánh cũng ở nơi đây chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Hứa Nhị Tài đẩy xe về nhà. Hứa Đại Hải hai người cùng bốn cái cậu tử đi tới phía đông sông đường rẽ, tuyển một chỗ khúc sông, đào mồi nhi, móc nối, ném can. Không ra một phút đồng hồ, xoát bọt nước cuộn cuộn, gợn sóng hướng hai bên đẩy ra, Vương Nhân Khánh trực tiếp đem một con cá lôi đến bên bờ, chép lưới. Nhanh. Hứa Đại Hải hai chân hơi cong, tay cầm chép lưới cán, hướng phía trước tìm tòi vừa nhấc, tại rầm rầm bọt nước văng khắp nơi bên trong, một con cá lớn bị tịch thu. Như thế đại cá nhi, con cá này vậy mà không có thế nào dễ dùa, nhiệt tình không lớn, còn tưởng rằng là đầu hơn một cân cá đâu. Nhìn bộ dạng này, chống đỡ có 4 cân đi. Nhanh như vậy liền câu đi lên một con cá lớn, chẳng những Hứa Đại Hải, Vương Nhân Khánh hai người cảm thấy cao hứng, mấy con chó tử cũng lay động cái đuôi, nhảy nhảy nhót nhót. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn dư huy, cây liễu cái bóng một chút xíu di động, bị kéo dài. Chờ Hứa Đại Hải hai người muốn về nhà thời điểm, xóa bên trong đã có 9 đầu đại ngư, nhỏ nhất một đầu có 2 cân nặng, một cái lớn nhất có nặng 5 cân. Đi thôi, về nhà. Tê Thái Dương muốn xuống núi, nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống. Hôm nay thu hoạch rất tốt à, nhất là còn có một đầu cá hoa tử, cùng một đầu đại cá mẹ, trở về liền đem cá mẹ hầm, lại chỉnh một ít rượu quát một tiếng, vui thích. Hai người mang theo cậu tử đi về nhà, Vương Nhân Khánh nguyên lai là tới Đại Tuyển Hương giữa đường một gia đình tính tiền. Vốn là năm nào trước liền tới qua một chuyến, đối phương hết lời ngon ngọt, đau khổ cầu khẩn hắn qua xong năm lại nói. Cũng may qua Tết, Vương Nhân Khánh thật sự đem tiền muốn trở về, thuận tiện tới tỷ phu nhà chơi một ngày, xem như tránh một ngày thanh tịnh. Nếu là ở nhà, thất đại cô bác đại di tổng khuyên hắn tìm đối tượng, phiền phức vô cùng. Vừa tới cửa thôn, liền gặp được Hứa Dũng, Hứa Thắng Lợi hai người từ phía nam đi tới, một cái khiêng sẻng, một cái khác khiêng cốc chim, vừa đi ven đường thở hổn hộc nói cái gì. Hóa một nửa tuyết động bị bọn hắn giẫm kéo kẹt loạn hưởng. Bọn hắn ống quần cùng ống tay áo từ bên trên, còn dính không gần một nửa có làm hay không bùn. Nha, Tiểu Hải, tới lại rồi. Hứa Thắng Lợi thu vào phẫn nộ cảm xúc, mà là cười đối Hứa Đại Hải nói. Ừm a, ta cậu em vợ. Hứa Đại Hải buông xuống cần câu nhi, móc ra một gói thuốc lá tới, cho hai người một người một cây, các ngươi là đánh chỗ nào tới? Phía nam một cái mương đường tử. Cùng Hứa Hưu Thành cùng một chỗ từ tỉnh thành trở về cái kia tứ gia, dùng tiền thuê bọn ta cho hắn đào đồ vật. Kết quả đào một ngày gì cũng không có đào lấy, hắn còn chưa nói gì đâu. Hắn cái kia tiểu tùy tùng nhi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ở bên cạnh nhi hùng hùng hổ hổ, không ngừng chê chúng ta làm việc chậm. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, nhanh nhẹn không làm. Hứa Thắng Lợi buông xuống sẻng, tay trái đỡ hơn đem, tay phải nắm bắt khói hung hăng hít một hơi, ánh mắt bên trong còn lộ ra phẫn nộ. Hứa Thắng Lợi ngày thường chính là cái hiệu xỉu ba ba, trung thực anh nông dân, thiện chí giúp người, xem ra lần này là thật sự bị phát cáu. Hứa Dũng trẻ tuổi nóng tính, lại thêm nhìn thấy tộc nhân Hứa Đại Hải, trong lòng lực lượng càng ngày càng đủ, càng nghĩ càng giận, ngoan nó, ta đi trong làng hông người. Tại Hứa gia đồn nhi ta còn có thể để ngoại nhân khi dễ đi. Hôm nay không phải đánh đập bọn hắn một trận không thể. Quỳ xuống gọi ra ra cũng không buông tha hắn. Hắn đem quốc chim quăng ra, nhanh chân hướng trong làng sông. Ai ai ai, quên đi thôi. Hứa Thắng Lợi bị giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài đem Hứa Dũng kéo trở về. Tứ gia không phải cũng phê bình hắn tiểu tùy tùng sao? Lại nói không có làm đầy một ngày, nhân gia cũng cho ta kết một ngày thiền công. Nhìn thấy Hứa Dũng cứng cổ, giống như là bướng bỉnh lừa một dạng, Hứa Thắng Lợi tiếp tục khuyên nhủ, huống hồ Hứa Hưu Thành còn kẹp ở giữa đâu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận. Tứ gia bọn hắn là Hứa Hưu Thành bằng hữu, cũng đừng để hắn khó xử. Một việc nhỏ xen giữa thôi. Chờ Hứa Thắng Lợi ôm Hứa Dũng cổ rời đi sau, Hứa Đại Hải cùng Vương Nhân Khánh cũng trở về nhà. Không lâu sau đó, thơm nào ngạt cá mẹ hầm đậu hũ bưng lên bàn, nóng hôi hổi. Hứa Đại Hải, Vương Nhân Khánh, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đỉnh Tử ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn vừa làm nhảm, một ngụm gạo cơm một ngụm thịt cá, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc hưởng thụ. Meo Phỉ Phỉ đại mèo lười đi tới đi lui, không ngừng kêu, rất nhanh cũng phải một khối thịt cá, bắt đầu miệng lớn cơm khô. Bất quá Hứa Đại Hải có chút không yên lòng, hắn còn đang suy nghĩ tứ gia tầm bảo chuyện. Một đêm trôi qua, buổi sáng hôm sau ăn xong điểm tâm, cậu em vợ Vương Nhân Khánh rời đi sau, Hứa Đại Hải không mang cậu tử, lựa chọn từ đồn bắt nhiễu một vòng lớn, tránh đi trong làng tất cả mọi người, đi tới phía đông hồ nước. Đường bên cạnh có tạp nhạp dấu chân, tựa hồ là tứ gia bọn hắn đã tới qua nơi này. Hứa Đại Hải trong lòng lộ bộ một chút. Còn tốt, chỉ có dấu chân, không có cất đặt, vận chuyển đồ vật vết tích, bọn hắn hẳn là không có từ trong nước tìm tới bà bối. Tứ gia bọn hắn tỷ lệ lớn chính là đang tìm thổ phỉ lưu lại bà bối. Đến nỗi bà bối là vàng bạc tài bảo, vẫn là súng đạn, này liền không rõ ràng. Hứa Đại Hải đi tới hồ nước bên cạnh vòng quanh nhi bên cạnh suy tư. Hồ nước dài 70m, rộng khoảng 50m, ước chừng có 5 mẫu lớn nhỏ, diện tích không tính quá nhỏ, thời tiết rất lạnh, mặt ngoài còn có vỡ ra băng nổi. Cẩn thận suy tư một lát sau, Hứa Đại Hải nhìn sang trên trời thái dương, trong cơ thể hiện ra một cỗ tầm bảo kích thích cảm giác, á diện liền ra tốc bài tiết, quyết tâm liều mạng, mặc kệ có hay không bà bối, xuống nước nhìn kỹ hắn nói. Lạnh liên lạnh a, nếu là trong nước thật sự có bà bối, kết quả ta bởi vì khiếp đảm không có xuống nước, cuối cùng để tứ gia bọn hắn vứt đi rồi, vậy ta đến lúc đó sợ rằng sẽ hối hận. Lý trí nói cho hắn không muốn xuống nước. Xuân Hàn xe lạnh, tình hình nước phức tạp, Thiên Kim chi tử không mạo hiểm. Nhưng hắn lại nói với mình, người có đôi khi cũng không thể quá lý tính, chủ yếu là không muốn lùi bước, dẫn đến sau này mình hối hận. Đem mang tới mấy cái khăn mặt, toàn bộ đặt ở bên cạnh trên tảng đá, nhanh chóng cởi y phục xuống, đông vải dày. Lựa chọn một chỗ khoảng cách tứ gia vết chân của bọn họ, ước chừng có 20 mét địa phương xa, cẩn thận xuống nước. Tạch 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 băng nổi phá toái, sóng nước chậm rãi dập dờn. Tê thật là lạnh. Hứa Đại Hải để nước không có qua lồng ngực, thoáng sau khi thích ứng, hút mạnh một hơi, bắt đầu chui vào trong nước. Chương 598, đáy hồ tầm bảo 2. Hứa Đại Hải là biết bơi. Khi còn bé vừa đến mùa hè, liền thổi chuồng tại trong lạch ngòi mò cá, bắt cóc, cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi có thể vui vẻ. Đợi đến sau khi lớn lên, xuống sông số lần thiếu một chút, bất quá hàng năm mùa hè đều sẽ tìm cơ hội tại trong sông du vài vòng. Từ ngực Hứa Đại Hải từ nhỏ trong hồ nổi lên mặt nước, nhanh chóng hô hấp mấy hơi thở, trời xanh mây trắng, gió mát từng trận, bên hồ trên cây có chim chóc đang liễu ríu kêu to. Bên này đáy hồ gì đều không có, thay cái phương hướng tìm xem nhìn. Hứa Đại Hải toàn thân ngâm mình ở trong hồ nước, thích ứng nhiệt độ sau, cảm giác ngược lại thật thoải mái. Dầm dầm tại hồ nhỏ chung quanh, xuôi theo thuận kim đồng hồ phương hướng du động, cách mỗi khoảng 20m, liền xuống lặn tìm kiếm một phen. Tại trong hồ nước có thể mở to mắt, lặn xuống đến đáy hồ sau, lay phía dưới bùn, khe đá, đều là không thu hoạch được gì. Nát những cây, rắn đầy bùn thạch đầu, ngói vỡ phiến, thậm chí hắn còn tìm đến một kiện bị dị xét nghiêm trọng xẹn hơn đầu. Có gần tới dài 2m đại ngư bơi qua, vung vẩy cái đuôi, bùn cắt bị sóng nước lật lên, trong phạm vi nhỏ nước hồ nháy mắt biến vào đủ. Soạt Hứa Đại Hải có thể nín thở hơn 2 phút đồng hồ, viễn siêu người bình thường, nhưng hắn rất là cẩn thận, không dám đem thời gian sử dụng hết, xem chừng nín thở không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ, ngay lập tức nổi lên. Đổi xong khí về sau, tại mặt nước du động một khoảng cách, tiếp tục lặn xuống. Tìm kiếm, nổi lên, lấy hơi, du động, lặn xuống, như thế lặp lại, làm hắn chuyển hơn phân nửa vòng, đi tới phía đông sau, rất nhanh ý thức được không đúng, bên này đáy hồ đã bị lật qua lật lại qua. Một chút vết tích vô cùng mới. Nguyên lai đáy hồ chiều sâu còn không giống, phía tây chỗ sâu nhất cũng liền 8-9m, mà tới được phía đông, chỗ sâu nhất chỉ sợ có 20m. Hứa Đại Hải ý nghĩ trong lòng hiện lên, hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, nếu là trong hồ thật có bà bối, sợ rằng sẽ là tại tương đối sâu địa phương. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn khác, đáy hồ tương đối cạn địa phương, hắn lục soát một nửa, tứ gia người lục soát xong một nửa khác. Bây giờ hoặc là trở về, hoặc là lục soát chỗ càng sâu. Nước sâu vượt qua 10m, liền rất nguy hiểm à, sức chịu nén quá lớn, rất nhiều người nín thở thời gian lại ngắn, tùy tiện lặn xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hứa Đại Hải phù đến trên mặt nước, cẩn thận suy tư, cuối cùng cắn răng một cái, nếm thử hướng chỗ càng sâu thăm dò. Cùng lúc đó, Đại Tuyền Hương giữa đường, lão Ngô trong quán ăn, tứ gia, Hứa Hữu Thành cùng ba tiểu đệ đang uống rượu, ăn cơm. Bọn hắn chọn là căn phòng nhỏ, thanh âm nói chuyện ép rất thấp, tựa hồ không muốn để cho người ta nghe tới bọn hắn trong khi nói chuyện cho. Tứ gia nhìn ba cái ăn như hổ đói tiểu đệ liếc mắt một cái, đầy mắt thất vọng, thật dài thở dài một hơi, ai chỉ có biết ăn ăn một chút, để các ngươi đi hồ nước từ phía dưới tìm đồ, chuyện đơn giản như vậy, tất cả đều ra sức khước từ. Tứ gia, chúng ta xuống. Một tiểu đệ trong miệng nhai nuốt lấy sương sườn, nhỏ giọng nói. Tứ gia trừng mắt, thân thể nghiêng về phía trước, nổi giận phừng phừng, sát khí kinh người, ta đương nhiên biết các ngươi xuống. Bất quá các ngươi ngay tại bên cạnh thượng lặn một chút, cùng nước con chuột tựa như, ứng phó ai đây? Trong hồ nếu là có đồ vật, có thể tại bên cạnh sao? Mấy cái tiểu đệ ấp úng không dám nói, trong lòng lại là cũng không tán đồng, nói thầm, ngươi đi ngươi ngược lại là lên a. Xách đao chặt người, đánh nhau đấu hung ác, người sống lấy máu gì, bọn hắn tuyệt đối dám xông về phía trước. Nhưng chui vào đáy hồ vớt đồ vật, cũng không dám mãng đầu cứng rắn làm, sơ ý một chút thật sự muốn chết người. Bọn hắn đi theo tứ gia bên người thời gian không ngắn, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, thắng ngày qua đẹp đây, nếu là chết đuối tại một cái xó xỉnh hồ nước từ bên trong, mới thành trò cười. Tứ gia, tới, uống rượu. Hứa Hưu Thành tranh thủ thời gian hòa giải, ngài cũng đừng trách này ba cái huynh đệ, cái kia hồ nước tử sát thực quá sâu. Liền xem như ta, tự xưng thủy tính không tệ, ngày thường lặn xuống cái 7-8m, đều phải cẩn thận hơn, cái kia hồ nước tử sâu nhất địa phương, có thể vượt xa 7-8m. Lại đi tỉnh thành tìm dụng cụ lặn, lại thêm thứ nhất một lần thời gian, không có 5-6 ngày căn bản không đủ, thời gian quá lớn. Tứ gia mượn sườn núi xuống lửa, bưng chén rượu lên cùng đại gia làm một cái, tầm mắt lại rơi vào Hứa Hữu Thành trên người. Hữu Thành, ngươi có thể hay không tại phụ cận làng tìm hai cái thủy tính tốt thôn dân? Tiền không là vấn đề, một người một ngày 10 khối tiền. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Cái này, Hứa Hữu Thành não hải bên trong đầu tiên nghĩ đến chính là Hứa Đại Hải, cái sau thủy tính rất tốt. Hừ, nhưng hắn mới không để cái sau kiếm lợi phần này nhi tiền đâu. Hơi hơi trầm ngâm sau, hắn nói thẳng, các thôn dân đều là miệng rộng, thủ không được bí mật, còn có rất nhiều thôn dân không nói đạo lý, nếu là hồ nước bên trong thật sự có đồ vật, đến lúc đó đi phong thanh. Là ta thiếu cân nhắc. Thứ ra cảm giác Hứa Hữu Thành lời nói cũng có đạo lý. Đến lúc đó nếu là trên trăm thôn dân phần phật lập tức vây quanh, có người trong tay còn có thương, xẻng, quốc, đao mổ heo gì, ngẫm lại cái kia chẳng diện, cho dù hắn là hôn hắc đạo, cũng trong lòng rụt rè. Nơi này có điện thoại a? Ta đi cấp Lưu tại tỉnh thành huynh đệ gọi điện thoại, để bọn hắn đi làm lặn trang bị. Một bên khác, hồ nước bên trong, Hứa Đại Hải tại phía bắc, ước chừng 18 mét chỗ sâu, phát hiện một cái phế phẩm đầu gỗ cái dương. Cái dương dài rộng đều là chừng 1 mét, cao hơn 50 cm, lay mở bùn đất, phát hiện mặt ngoài nằm ngang siết chặt lấy, giữ lấy từng cây hình chữ nhật cây sắt. Cây sắt lẫn nhau ở giữa có khoảng 5 cm, thời gian xa xưa, nước hồ ăn mòn, cây sắt cùng tấm ván gỗ tất cả đều hủ hỏng không chịu nổi. Kết bên trong là thạch đầu. Hứa Đại Hải đem cái dương xé mở một đường vết rách, nhúng tay đi vào, cầm ra một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật, phi thường giống là thạch đầu. Trên lệch thời gian không nhiều, nhanh chóng nổi lên, xoạt đầu nhô ra mặt nước sau, không cam tâm lần nữa kiểm tra trong tay đồ vật, vô cùng tỉ mỉ. Mặt ngoài lồi lõm, rất là cứng rắn, phủi nhẹ bùn nhão, xuyến xuyến nước hồ, màu nâu xanh thạch đầu mặt ngoài hiện lộ càng thêm hoàn chỉnh. Thật là thạch đầu a. Luôn là bơi lên du hạ, đem ta mệt mỏi thành cầu, kết quả không vui một trận. Hứa Đại Hải thoáng khôi phục một chút thể lực, rất là không cam tâm, không lâu sau đó, ném đi thạch đầu sau lần nữa lặn xuống. Xé toang triệt để hư thối đầu gỗ cái dương, rất nhanh, bên trong tràng cảnh lộ ra. Dương lớn bên trong trừ rất nhiều thạch đầu bên ngoài, ở giữa còn có một cái nhỏ hơn màu đậm cái dương, bùn cát trong nước lưu động, che cản hơn phân nửa tầm mắt. Hứa Đại Hải có chút kích động lên. Màu đậm dương nhỏ từ lâu hư thối, đưa tay chộp một cái, trực tiếp lấy xuống một khối lớn, bên trong một vệt màu vàng lộ ra. Vàng. Hứa Đại Hải một chuyến lội qua lại mặt hồ cùng đáy hồ, nửa giờ sau, cuối cùng đem tất cả vàng thỏi, vòng vàng, biến đen nén bạc các loại tất cả đều chỉnh tới. Ánh nắng về xuống, ánh vàng rực rỡ một mảnh, lắc người mắt. Chương 599, vàng thỏi. Lạnh. Lạnh tận xương thủy. Hàm răng không khống chế được run lên, cùng cụt cùng cụt cùng cụt không ngừng đụng vào nhau, âm thanh to lớn, thân thể càng là run như run rẩy. Tại trong hồ nước còn không có như thế lạnh, sau khi lên bờ gió lạnh thổi, là thật là lạnh a. Bà nội hắn cái chân, đem ta đều đông lạnh thành cháu trai. Vắng vẻ bên hồ nhỏ, ánh nắng đâm thẳng mắt, nhưng bởi vì có phong, vậy lên người cũng không cảm giác được bao nhiêu ấm áp. Hứa Đại Hải run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất sát một lần thân thể, vội vàng mặc quần áo. Mặt ngoài thân thể còn có một chút trình độ, quần áo rất khó mặc vào, phí một phen nhiệt tình, cuối cùng rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng mặc vào. Nhiều như vậy vàng cùng bạc, một lần vẫn không quay về a. Được rồi, trước vật vàng, vàng đáng tiền. Hứa Đại Hải ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đúng là không người nào, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, mau đem một kiện áo len tay áo cùng cổ áo buộc lên, một chuyến lội chứa bạc, đi về phía đông, đào cái tuyết hố trôn xuống. Về sau chính là hướng trong nhà vật vàng. Trong nhà, loảng xoảng Vương Tú Tú đang ngồi ở trong nhà trên giường, bên cạnh dậy táo len vừa nhìn TV, phì phì đại quất miêu bàn nằm tại trên đùi của nàng, bụng chập trùng, mị mị đang ngủ say. Nghe tới cửa phòng bị phá tan âm thanh, nàng còn tưởng rằng là cậu tự xông tới, bởi vì nếu là người mở cửa, bình thường sẽ không như thế mãnh liệt, tiếng va đập lớn như thế. Ngốc cậu, ra ngoài. Không phải cậu, là ta. Hứa Đại Hải thở hổn hộc, ôm căng phòng áo len túi vào phòng, này nửa ngày tiêu hao quá lớn, mệt hắn kém chút té lăn trên đất. Ai nha mà ơi, ngươi đây là dắt ta đi rồi. Nhanh ngồi trên giường. Vương Tú Tú bị giật nảy mình, ném áo len, vội vàng xuống giường, nhúng tay muốn tiếp nhận hắn ôm áo len. Đứng dậy động tác quá mạnh, nằm tại nàng trên đùi đại quất miêu vẫn còn ngủ say bên trong, trực tiếp liền bay ra ngoài, meo một tiếng rơi trên mặt đất. Không cần không cần, quá nặng đừng đấm vào ngươi. Vàng mật độ rất lớn, nhìn như áo len bị chống lên tới cũng không lớn, nhưng trong bên cạnh hoàng kim có trên 100 cân nặng. Đem áo len cẩn thận đặt ở trên giường sau, Hứa Đại Hải mới thật dài thở ra một hơi. Cũng chính là thân thể của hắn cường tráng, lực bền bị kinh người, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm tại bên hồ nhỏ nhi, liền mệt miệng sủi bọt mép. Trong áo lông bên cạnh trang gì? Vương Tú Tú quay đầu nhìn về phía áo len, cái sau bị chống ra, kéo rơi không ra bộ dáng, căng phồng, mặt ngoài còn dính không ít bùn nhão, đông lạnh rất nhiều vụn băng. Ngươi xem một chút liền biết, tê nhiều như vậy vàng, ở đâu ra? Mò lấy thổ phỉ lưu lại bà bối. Hứa Đại Hải nhấc nhấc quần đông, chỉnh lý tốt quần áo sau, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, cái ghế phát ra kẹt kẹt một tiếng. Bên cạnh chậm rãi khôi phục thể lực, bên cạnh cùng Vương Tú Tú nói sơ lược đi qua, cái sau trừng lớn mắt hạnh, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời lại cảm thấy Hứa Đại Hải quá lớn mật, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Phía đông hồ nước tử nguy hiểm như vậy, chết đuối qua bao nhiêu người à, ngươi thật đúng là dám hạ đi. Lên không nổi có thể làm thế nào? Lúc ấy xác thực có một chút xúc động, khụ khụ, cũng may không có việc gì đi. Vương Tú Tú cho Hứa Đại Hải rót một chén nước nóng, nóng hôi hổi, để hắn uống ngủ ấm thân thể, đồng thời thúc giục hắn mau tới giường đi ấm áp, cho hắn đắp chăn. Ước chừng nửa giờ qua đi, Hứa Đại Hải thân thể ấm áp không sai biệt lắm, liền lạch cạch đem bát nước đặt ở trên bệ cửa sổ, nói, còn có bắt đầu, miễn cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tranh thủ thời gian đều chuyển về nhà tới, mới có thể yên tâm. Lại là bị đông lại là bị liên lụy, không nhiều nghỉ một lát. Vương Tú Tú mặt mũi tràn đầy đau lòng. Không có chuyện, vẫn là trước tiên đem bạc đều chuyển về tới đi, đến lúc đó nghĩ nghỉ bao lâu thời gian liền nghỉ bao lâu thời gian. Vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi chuyện. Hứa Đại Hải từ Vương Tú Tú trong ánh mắt thấy được kiên quyết, suy nghĩ một lúc sau, đột nhiên cười nói, vẫn là nàng dâu ngươi thương ta, được, chờ một lúc ngươi tới chuyển bạc, ta mang ngươi tới. Ta chuyển liền ta chuyển, ngươi chớ xem thường người, ta khí lực có thể lớn đâu. Hai người cầm hai cái túi phân hóa học, từ hậu viện phía bắc đi về phía đông, không đi đại lộ, chuyên chọn xó xỉnh tiểu đạo. Chờ đến phía đông hồ nước phụ cận sau, Hứa Đại Hải mang Vương Tú Tú đi tới chôn bạc địa phương, lay mở tuyết động, đại lượng màu đen xám nén bạc, ngân bánh trần trụi đi ra. Vương Tú Tú một mực vô cùng gấp gáp, cẩn thận, cẩn thận, con mắt thỉnh thoảng quan sát bốn phía, tựa như là như làm tặc, vô cùng sợ hãi bị người phát hiện. Hứa Đại Hải có thể nghe đi ra, chính mình lao bà liền hô hấp âm thanh đều tận khả năng đè thấp, giống như tiếng hít thở lớn hơn một chút, người khác liền có thể phát hiện bọn hắn tựa như. Tú Tú, thả lỏng một chút, đừng như vậy khẩn trương, ha ha ừ a, không phải, ngươi cười gì? Vương Tú Tú ý thức được chính mình quá mức khẩn trương, chính nàng cũng cười lên, chụp Hứa Đại Hải cánh tay một chút, hai người nhanh chóng hướng trong túi trang bạc. Xoạt xoạt bạc va chạm ở giữa, phát ra trận trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm, thật sự là êm hay. Hướng trong túi trang bạc, cảm giác cùng mùa thu thu khoai tây tử tựa như, cũng là sốt ruột bận bịu hoảng hướng trong túi ném. Vương Tú Tú tâm tình kích động, động tác lưu loát, nhanh chóng đem nén bạc, ngân bánh ném vào trong túi. Hứa Đại Hải hai tay chống cái túi miệng, cảm giác có gần một nửa liền đổi một cái khác cái túi. Khoai tây tử nếu là giá trị bạc giá tiền, cái kia ta nông dân đều thành phú hào, ha ha còn không có gắn xong đâu, như thế nào đổi cái túi rồi? Cái này cái túi chờ một lúc ngươi đến quổng, ta còn cái này trọng. Chờ đem đồ vật toàn bộ gắn xong sau, hai người quổng lên cái túi, tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Nghỉ ngơi cả một buổi chiều, ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng trẻ tại phía tây nhất trong phòng, đóng cửa kỹ càng, tại mờ nhạt dưới ánh đèn, mới bắt đầu kiểm kê một ngày thu hoạch. Ban ngày nhiều người phức tạp, bây giờ trời tối, kiểm kê phù hợp. Vương Tú Tú nhỏ giọng nói chuyện, trong giọng nói đều là hưng phấn. Bên cạnh có nửa bồn nước ấm, dầm dầm dùng khăn mặt dính nước, vặn vặn một cái sau liền bắt đầu không ngừng lau từng cây vàng tỏi. Hứa Đại Hải ngồi ở bên cạnh mới vừa lên, dùng một cái khác cái khăn lông, đang sát lau những cái kia nén bạc cùng ngân bánh. Ừ à, chờ một lúc sưng một sưng, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu vàng cùng bạc, cuối cùng đem bọn hắn đều chôn đến hầm phía dưới đi. Ồ, nay còn có một cái kim khảm ngọc ngọc Phật đâu, ngươi nhìn, còn rất xinh đẹp. Ừ a, còn có những này dây chuyền vàng, nhẫn vàng cùng vòng vàng. Ước chừng hơn nửa canh giờ, thanh lý kết thúc, Hứa Đại Hải lại lấy ra cái cân. Tiểu hoàng ngư 500 cân, đại hoàng ngư 100 cân, mặt khác vòng vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng các loại đồ vật có 21 cân 3 lượng. Ngân bánh, nén bạc các loại có 102 cân rưỡi. Đây chính là đại hoàng ngư a. Thật là đẹp mắt. Vương Tú Tú cầm lấy một cây đại hào vàng tỏi, đầy mắt mới lạ, yêu thích không buông tay, này một cây có 6 lượng trọng. Ta này cái cân tương đối cầu thả, cái cân đi ra ngoài là 6 lượng, nhưng chuẩn xác mà nói hẳn là 312.5 khắc, dân quốc 17 năm về sau rèn đúc tiêu chuẩn đại hoàng ngư. Một cây đại hoàng ngư 6 lượng nhiều một chút. Đồng thời 10 cái tiểu hoàng ngư cùng tiến lên cái cân, cũng là 6 lượng nhiều một chút, Hứa Đại Hải liền biết đây đều là tiêu chuẩn đại hoàng ngư cùng tiểu hoàng ngư. Đột nhiên, trong viện truyền đến tiếng bước chân, xa 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 rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, Tư Ca, ở nhà chưa? Chương 600, có giá trị không nhỏ. Bóng đêm như mực, hàn phong lẫm liệt. Nghe tới tiếng la, Hứa Đại Hải vội vàng từ tây phòng đi ra, xong vừa muốn vào nhà đường đệ Hứa Hổ nói, "Hổ tử, ta ở đây này. Thứ ca, ngươi tại này phòng a, ăn cơm chưa?" Hứa Hổ xuyên qua viện tử, đi tới phía tây cửa phòng, cùng Hứa Đại Hải cùng một chỗ vào phòng. Lúc này Vương Tú Tú cũng từ phía tây nhất gian phòng đi ra, nàng thần sắc khẩn trương, ánh mắt tự do, sau khi ra ngoài tiện tay đóng lại phía tây cửa phòng. Phía tây gian phòng trên giường, thế nhưng là có 500 căn tiểu hoàng ngư, 100 căn đại hoàng ngư cùng đại lượng bạc đâu. Này nếu để cho Hứa Hổ nhìn thấy, cái sau tuyệt đối sẽ vô cùng chấn kinh. Những vật này xuất hiện tại bất luận cái gì một hộ thôn dân giường đất bên trên đều là rất không tầm thường. Đương nhiên, Vương Tú Tú cùng Hứa Đại Hải hai vợ chồng cũng không quá lo lắng Hứa Hổ sẽ đối với mấy cái này vàng bạc tài bảo sinh ra lòng tham lam, nhưng mà nếu là cái sau không cẩn thận tiết lộ phong thanh, đến lúc đó lưu truyền sôi sùng sục, thôn dân biết tất cả sau, khó tránh khỏi sẽ không có người sinh ra ý đồ xấu, thua sạch tiền tài, lòng sinh tà niệm, nghĩ tranh thủ thời gian làm một bút nhanh tiền đi tiếp tục đánh cược thôn dân cũng không ít. A, Thứ Ca, ta tới chính là không phải lúc. Hứa Hổ gãi gãi ra đầu, hắn cảm giác Tứ Ca coi như bình thường, chỉ là tứ tẩu thần sắc có chút mất tự nhiên, không khỏi nháy mắt hiểu sai. Chẳng lẽ hai người vừa rồi tại đặc thù vận động? Gì nha? Chờ đứng, đi đông phòng ngồi a. Hứa Đại Hải trực tiếp mang theo Hứa Hổ hướng đông phòng đi đến, đồng thời hô, Tiểu Đình Tử, viết xong làm việc chưa? Ngươi Hổ Tử thúc tới. Tiểu Đình Tử đang ghé vào trên giường làm bài tập, bút chỉ ngòi bút xẹt qua trang giấy, từng cái chữ viết tại nửa cho không trắng làm việc trên giấy hiện lên. Phi Phi Đại Quất Miêu cất móng vuốt nằm ở bên cạnh, chóp đuôi nhi giao một chút, lại giao một chút, giống như là tại giám sát tiểu nha đầu làm bài tập. Hổ Tử thúc. Tiểu nha đầu ngẩng đầu hô một tiếng, Hứa Hổ cười đáp lại, "Ừm a, tiếp tục làm bài tập a." Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Hải, đầy mắt hưng phấn, vừa dùng tay khoa tay múa chân dài hơn nửa mét, vừa nói, "Thứ ca, buổi trưa hôm nay ta câu được một đầu ngao lớn hoa ngư." "Như thế đại cá nhi?" "Sưng sưng, có 7 cân rưỡi. Lúc buổi tối liền đem nó hầm, ta lại đây là gọi ngươi đi ăn cá." Đông Bắc mùa đông dài dằng dặc, thời tiết rất lạnh, ngao hoa ngư lớn lên là rất chậm rãi. 7 cân rưỡi trọng hoang dại ngao lớn hoa ngư, chỉ sợ đã lớn lên 7-8 năm, xác thực vô cùng hiếm thấy. Hứa Đại Hải muốn cùng Hứa Hổ cùng rời đi. Hứa Hổ quay đầu hô hào Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử cùng đi, bất quá hai người từ chối nhã nhặn. Tiểu Đình Tử còn muốn làm bài tập, lột mèo, cho cá ăn, nàng rất bận rộn. Vương Tú Tú thì là bởi vì ăn cơm xong, đi cũng không có gì chủ đề trò chuyện, lại nói phía tây nhất gian phòng còn có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, vẫn là nhìn một chút ta. Chờ Hứa Đại Hải đạp lên ánh trăng, thổi rét lạnh gió xuân, từ Hứa Hổ nhà trở về, chính là một giờ về sau. Vàng hết thể 115 cân số không nửa lượng. Đúng, chính là nửa lượng, số lẻ nhi không đến 12, bạc là 102 cân rưỡi. Đóng kỹ cửa phòng sau, Hứa Đại Hải cầm bút máy cùng giấy nháp, rất nhanh tính toán ra tổng trọng lượng. Cái kia giá trị bao nhiêu tiền? Vương Tú Tú con mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy tiểu tham tiền một dạng bộ dáng. Cái này, ăn ngay nói thật, ta cũng không biết. Hứa Đại Hải cười nói, nhìn thấy lao bà Vương Tú Tú cảm xúc hơi chậm, còn nói, bất quá ngươi nếu là thật muốn biết, cái kia cũng có biện pháp, hôm nào ta cho Hoàng Huy gọi điện thoại, hỏi thử nước khác tế giá vàng cùng ngân giá, lại ngồi lên trọng lượng, tổng giá trị liền đi ra. Hoàng Huy là buôn bán bên ngoài công ty quản lý, đa số thời điểm tại Đại Liên, nhưng cũng thường xuyên đi Nhật Bản, sưu tập đủ loại thời gian thực tin tức dễ dàng hơn. Niên đại này tin tức lưu thông cũng không giống như hậu thế như vậy thuận tiện. Nhất là Hứa Đại Hải còn ở tại vắng vẻ tiểu sơn thôn, sát bên quốc cảnh tuyến không xa, sưu tập một chút thời gian thực tin tức thì càng là khó khăn. Bất quá mọi thứ có lợi có hại. Bởi vì tin tức lưu thông không tấn mãnh, cho nên rất nhiều lợi dụng tin tức kém kiếm nhiều tiền cơ hội, tỉ như lúc trước Hứa Đại Hải chuyển hồng sâm, còn có chuyển trang phục, đồng hồ, radio chờ chút. Quên đi thôi, vì như thế một chút chuyện nhỏ nhì, còn giá trị cho Hoàng Úy gọi điện thoại a. Vương Tú Tú lắc đầu liên tục tự tuyệt. Không có chuyện, đến lúc đó ta hướng hắn hiểu rõ công ty tình huống, thuận tiện hỏi đầy miệng là được. Tra giá vàng hay là vô cùng nhanh. Vài ngày sau, Hứa Đại Hải quả nhiên từ Hoàng Uy chỗ ấy biết được vàng bạc giá cả, quốc tế giá vàng 408.546 đô la ao sở, quốc tế ngân giá 5.543 đô la ao sở. Dựa theo 1 đô la 38 khối nhân dân tệ, 1 sở 28.35 khắc tiến hành chuyển đổi. Hoàng kim ước chừng là 54 khối 7 mao 5 chia tiền một khắc, bạc muốn tiện nghi nhiều, ước chừng là 7 mao 4 phân 3 ly một khắc. Buổi trưa ánh nắng từ cửa sổ rơi vào, từng chùm có cho bụi hạt tròn đang chậm rãi lưu động. Xinh đẹp chim bói cá tại mái hiên thượng nhảy nhảy nhóc nhóc, huyền chuyển ca hát, âm thanh du dương. Phiêu phiêu đang đãng, tỉnh lại trong phòng trên giường ngủ đại phì miêu. Huyết mạch thức tỉnh, săn giết thời khắc. Ba kích không đợi đại phì miêu xông ra ngoài, liền đem Vương Tú Tú nhấn ở dưới lòng bàn tay. Nàng lột hai thanh đại phì miêu đầu mèo, ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi đứng tại ngăn tủ bên cạnh Hứa Đại Hải, một khắc vàng 54 khối nhiều, một khắc bạc chỉ có 7 nhiều lông. Giá tiền kém nhiều như vậy a? Đúng a, bạc cùng vàng so sánh, xác thực muốn tiện nghi quá nhiều. Hứa Đại Hải cầm qua một bản lão Ngô viết ngũ đại anh hùng truyện, đệm ở dưới trang giấy một bên, hơi hơi xoay người. Tay phải cầm bút máy ở bên trên tiếp tục tính sổ sách, vàng 115 cân số 05 tiền, bạc là 102 cân rưỡi. Hết thẻ giá trị bao nhiêu tiền? Vương Tú Tú xuống giường, cùng lôi kéo giày đi đến Hứa Đại Hải bên cạnh, hiếu kỳ thăm dò hỏi. 318.7573 khối tiền. Hứa Đại Hải đem kết quả cuối cùng viết rất lớn, xoát 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 lại tại phía dưới vẽ lên tam đạo làn ngang, lộ vẻ càng thêm bắt mắt. 318 vạn. Tê nhiều như vậy. Đúng vậy a, dù sao cũng là thổ phỉ còn sót lại bảo tàng, bây giờ còn có người đang tìm. Hả? Đột nhiên, ngoài viện đường đất bên trên chuyển đến đại lượng lộn xộn, hỗn tạp tiếng bước chân, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, phát hiện là tứ gia, Hứa Hữu Thành, cùng với khác 4-5 cái tứ gia tiểu đệ. Sau cùng mấy cái tiểu đệ, còn ôm mấy cái căng phòng cái túi, không biết bên trong trang gì. Gâu 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 tại cầu tử nhóm tiếng chó sủa bên trong, tứ gia mấy người một đường hướng đông, dần dần từng bước đi đến. Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói, tứ gia những người này, sẽ không phải là đi phía đông hồ nước a. Tại Hứa Đại Hải chui vào hồ nước tầm bảo trước đó, tứ gia người liền đã xuống nước, bên bờ dấu chân, đáy hồ tìm kiếm vết tích, đều có thể chứng minh điểm này. Chỉ là bọn hắn gì đều không tìm được. Không nghĩ tới tứ gia bọn hắn sẽ còn lần nữa đi hồ nước. Chậc chậc đáng tiếc a, bà bối đã bị ta vớt đi ra. Hứa Đại Hải rất vui vẻ, cùng Vương Tú Tú nói một tiếng sau, rời nhà, hướng mới làng trong tỉnh báo tâm, phía tây trại nuôi gà đi tới. Xa xa, liền thấy một chút lão đầu, lão thái thái cùng mấy cái nhàn không có chuyện gì đàn ông, tại trại nuôi gà biên giới tây nam nhi đài đất tử thượng tán gẫu. Chương 601, bên hồ xung đột, 1. Trại nuôi gà bên cạnh đài đất tử bên trên. Vinh Thành Lâm đang ngồi xổm trên mặt đất, rút lấy dùng tay xé nguyệt quý bài cuộn giấy thành thuốc lá. Bên cạnh phun ra một vòng khói nhi, vừa cho chung quanh mấy cái đàn ông giảng linh dị tiểu cố sự chơi, đại gia nghe cực kỳ nghiêm túc. Lại nói Long lão nhị nhi một đường chạy trốn, mắt nhìn thấy trời sắp tối, rốt cục liền hô xoẹt mang thở chạy đến xuất mã ra con cháu nói đạo quan đổ nát. Trở ra, liền nhìn thấy một cái lao đạo dâu bạc sĩ tại ngồi xếp bằng, bịch lập tức, hắn trực tiếp liền quỳ tại đó. Mau đem có nữ quỷ đuổi giết hắn chuyện nói, bang 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 không ngừng dập đầu, cầu đối phương có thể cứu hắn một mạng. Vinh Thành Lâm đang nói khởi kình. Đột nhiên tầm mắt quét qua, nhìn thấy Hứa Đại Hải sải bước đi tới. Gió xuân phơ phất, ven đường cỏ khô lay động, nhưng cỏ khô bụi phía dưới đã có cỏ non trồi non. Tiểu Hải, vài ngày không có lại đây chơi nha. Ừ à, thu thập hậu viện tử, qua một thời gian ngắn dự định xây cái lớn một chút phi long vòng. Hứa Đại Hải cười đi tới, móc thuốc lá ra cho tất cả mọi người tán tản ra. Mặc dù nhà hắn rất có tiền, nhưng cũng không có xem thường những thôn dân khác, ngày thường luôn hành cử chỉ cũng đều là bình đẳng đối đại đám người. Đại gia ngẫu nhiên tập hợp một chỗ làm nhảm tán gẫu, cười một cái, nhẹ nhõm tự tại trải qua tháng ngày cũng rất tốt. Nghe tới nhà hắn muốn nắp phi long vòng, mấy cái đàn ông bên cạnh hút thuốc, bên cạnh làm nhảm, cũng giúp đỡ hắn bày mưu tinh kế. Không lâu chủ đề chuyện gì, Hứa Đại Hải lên cái câu chuyện, nói ra, Hứa Hữu Thành mấy người bằng hữu kia, tại chúng ta làng chung quanh đổi tới đổi lui, đến cùng là đang làm gì đâu? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hứa Dung ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác bọn hắn có thể là đang tìm bà bối. Bà bối? Gì bà bối? Hứa Đại Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu lộ gai đúng chỗ ngứa, giống như hắn thật sự gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời những thôn dân khác cũng tất cả đều nhìn về phía Hứa Dung. Hứa Dung rất hưởng thụ trở thành đám người tiêu điểm cảm giác, hít một ngụm khói, cân nhắc nói ra, ngày đó tứ gia thuê ta cùng thắng lợi ca đào đất, thắng lợi ca người kia thực sự hì hục vùi đầu ngốc làm. Ta không giống, bên cạnh kéo dài công việc ta vừa nghe tứ gia bọn hắn tán gẫu, loáng thoáng nghe một câu láo trưởng thanh đồ vật loại hình lời nói. Ta còn muốn cẩn thận nghe, kết quả bọn hắn không nói, tứ gia tiểu tùy tùng nhi còn mắng ta liền cùng hắn dùng beng. Trong lúc nhất thời đám người lao nhau nói đến, mọi người đều không phải người ngu, rất nhanh liền phỏng đoán là thổ phỉ đầu lĩnh cướp bóc sau lưu lại tiểu kim khố. Ta nhớ rõ ta ông ngoại đã từng nói, lao trưởng thanh về sau đoạt một cái ngụy quân đại quan nhi di thái thái, được không ít vàng bạc tài bảo, còn náo nội chiến. Hứa Quân Hào đột nhiên nói, ta ông ngoại đều chết nhiều năm như vậy, lúc ấy cũng chính là làm nghe cố sự, không để trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, làm không tốt chuyện này thật sự. Hại, quản hắn thật hay giả đâu, dù sao thổ phỉ đầu lĩnh lưu lại bà bối, giá trị tuyệt đối không ít tiền. Dù là chỉnh chút viên đại đầu cũng được a. Lúc này không ít người đều vô cùng tâm động, một người kế ngắn, đám người kế dài, có người dẫn đầu sau, đông đảo thôn dân tâm đều táo bạo đứng lên. Lúc này đề nghị cùng đi tìm xem tứ gia bọn hắn, Hứa gia đồn nhi chúng quanh chôn lấy đồ vật, trong thôn làm gì cũng phải có một phần. Không biết lúc nào, trại nuôi gà chàng trưởng Hứa Hiếu Văn cũng đứng tại phía ngoài đoàn người vừa nghe, hắn hai tay chắp sau lưng, trong lòng đồng dạng cảm thấy chấn kinh, vội vàng gọi lại chúng nhân nói, các ngươi trước đừng đi tìm mấy cái kia người xứ khác, nhanh đi nhà thôn trưởng, mở ra loa lớn hô một hô, nhiều kêu lên một số người cùng đi. Ừm a, ta này liền đi. Hứa Dung nhất là tích cực, ném đi tàn thuốc, giống như là một cái con thỏ mở dạng, nhanh chóng hướng nhà thôn trưởng chạy tới. Rất nhanh, đồn bên trong loa lớn truyền đến một trận chói tai dòng điện âm thanh, ngay sau đó, Hứa Dung cái kia gấp rút bên trong lộ ra thanh âm hưng phấn truyền đến, chú ý a, toàn thể Hứa gia đồn nhi lão thiếu gia môn nhi đều chú ý, chúng ta làng bên ngoài chôn lấy thổ phỉ bà bối. Từng nhà đều phái người, có súng mang lên thương, không có súng mang lên đao, tranh thủ thời gian, đồn phía đông tập hợp. Lập tức toàn bộ là người, giống như là vỡ tổ đồng dạng. Có người cao hứng, có người giật mình, có người hoài nghi, có người không nghe rõ, cũng có người mang theo súng săn liền chạy ra ngoài. Đương nhiên, cũng có người cảm giác Hứa Dung uống say đi, cũng bắt đầu nói láo. Làng phía đông, hai đạo sông đường rẽ bên ngoài. Mấy cái người cường tráng, mặc xong đơn sơ dụng cụ lặn sau, đã xuống nước 2-3 lần. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Tứ gia hưỡn bụng đứng tại trên bờ, tay phải bóc khói, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Đột nhiên, gió nhẹ đưa tới xa xa âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông, tựa như là các ngươi đồn loa vang rồi, nói gì? Hứa Hưu Thành cẩn thận nghe một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, quá xa, nghe không rõ lắm. Thứ gia, nếu không vẫn là đi nơi khác tìm một chút đi. Không, mấy cái khả nghi địa phương toàn bộ tìm lần, gì cũng không có, liền như vậy hồ nước tử, lần trước không có dụng cụ lặn, điều tra không cẩn thận. Thứ gia lời nói còn chưa nói xong, dầm dầm một tiểu đệ tử trong hồ nước ló đầu ra, một cái hao rất hô hấp quản, hoảng sợ hô lớn, tứ gia, là lạ. Bên này dưới hồ có rách rách dưới hồng giống, bên trong đồ vật giống như bị người chỉnh đi. Hồng giống? Ừm à, nhìn chung quanh bùn cát dấu, đoán chừng là vài ngày trước có người đi qua, đem trong dương bên cạnh đồ vật đều chỉnh đi. Xoạt nước hồ lan lộn, lại có một tiểu đệ nổi lên mặt nước, lấy xuống hô hấp quản sau, cánh tay kéo về phía sau, dùng sức ném ra ngoài, đem một cái đen xì đồ vật ném tới trên bờ. Tứ gia, đây là từ cái dương chung quanh tìm tới, ngươi xem một chút có phải hay không bạc. Tứ gia, Hứa Hữu Thành, cùng tại trên bờ hai cái tiểu đệ, rất nhanh vây quanh ở cái kia đen xì đồ vật trước. Nhặt lên sau cẩn thận xem xét, đen nhánh mặt ngoài mấp mô, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được tỏi bạc dòng hình dáng. Tứ gia mặt như sương lạnh, bàn tay duỗi ra, lạnh giọng nói, đao tới. Vụt một tiểu đệ vội vàng rút ra một cây chùy thủ, cung kính đưa tới. Tứ gia tiếp nhận đao, dùng sức vung lên, xoát trực tiếp đem đen xì nén bạc gọt sạch một khối, ngân sắc thiết diện nhi triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. A, thật là bạc. Lao trưởng thanh tài bảo ngay tại trong hồ. Thứ gia, chúng ta phát tài. Phát mẹ ngươi chứng a. Cút. Tứ gia trừng mắt một đôi cực độ phẫn nộ mắt to, giơ chân lên tới, hung hăng đạp lần nói muốn phát tài tiểu đệ, giận dữ hét, tiếp tục xuống nước tìm, nhìn xem còn có bao nhiêu bạc. Vâng. Mấy cái tiểu đệ không dám sờ hắn rủi ro, cắn hảo hô hấp quản, giống như là từng đầu đại cá thu cá tựa như, tranh thủ thời gian lặn xuống tìm kiếm. Bọn hắn tìm tới nén bạc, đều là lúc trước Hứa Đại Hải còn sót lại. Dù sao đáy hồ tia sáng thật không tốt, bùn cát hiện lên, nước hồ càng ngày càng vẩn đục, lúc ấy vàng cùng bạc lại nhiều. Một chuyến lội lặn xuống Hứa Đại Hải đã vô cùng mỏi mệt, có thể đem tuyệt đại bộ phận vàng bạc tài bảo mang đi, liền xem như rất không tệ. Tựa như là thu hoạch sau khoai lang ruộng, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút khoai lang đồng dạng. Rất nhanh, qua không sai biệt lắm sau 10 phút, tất cả bỏ sót nén bạc đều bị thu đi lên, hết thảy 16 mai, thứ ra lần lượt tước lượng, đoán chừng hết thảy có 2 cân tả hữu. Liền như vậy 2 cân bạc, đủ làm gì? Đến cùng là cái nào vương bắt độc tử, sớm đem bảo bối vứt đi. Tứ gia mặt mũi tràn đầy sát khí, sắc mặt âm trầm dọa người, chung quanh mấy cái tiểu đệ liền thở mạnh cũng không dám, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng kiềm chế. Đột nhiên, hắn nghe tới phía tây truyền đến tiếng huyên náo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy số lớn thôn dân đang tại chạy tới. Sự tình có chút không đúng, rút. Chương 602, bên hồ xung đột 2. Tứ gia cũng là lão giang hồ, thời khắc mấu chốt, biết không phải là xính anh hùng thời điểm. Trong miệng hô to đem bạc đều mang lên, tranh thủ thời gian chạy lời nói, chính hắn đã nhanh chóng hướng đông chạy tới. Những tiểu đệ khác cũng không đốc, đồng dạng liều mạng nhi lao nhanh. Chỉ có Hứa Hữu Thành lúng túng, hắn còn chưa hiểu tình trạng, lại nói hắn vốn là Hứa gia đồn thôn dân, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thứ gia, chúng ta vì sao muốn chạy đi? Trong này có thể là có hiểu lầm gì đó. Hứa Hữu Thành ngửa đầu hô to, nhưng tứ gia đã chạy ra mấy chục mét, liền hô xoẹt mang thở, phong lôi cuốn thanh âm của hắn phiêu đi qua, vậy ngươi đi trước hỏi thử các thôn dân muốn làm gì? Ta, tình huống vạn phần nguy cấp. Hứa Hữu Thành nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía chạy tới thôn dân, cái sau nhóm hô to gọi nhỏ, không ít người còn mang theo súng săn, cầm đao bổ tuổi, đao mổ heo gì. lập tức hắn cũng bị hù xuất mồ hôi chán. Đến cùng là phát sinh gì? Được rồi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta cũng chạy a. Từ trên cao quan sát, chỉ thấy tứ gia mấy người phía trước vung ra chân chơi bạc mạng chạy. Một đoàn thôn dân ở phía sau, vừa chạy vừa mắng, ô ô thì thầm, thời gian dần qua có thôn dân thể lực chống đỡ hết nổi, chống nạnh thở mạnh, ngừng lại. Bất quá thường xuyên chạy núi đàn ông, nhất là Hứa Đại Hải, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng mấy người bọn hắn, tốc độ rất nhanh, cùng phía trước khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh liền ấn xuống Hứa Hữu Thành. Phát sinh gì a? Đều là một cái làng, đây là rát a. Hứa Hữu Thành giống như là ăn Tết thời điểm heo tựa như, không ngừng vểnh lên liệt, không ngừng kêu to, kết quả Hứa Dũng hung hăng đạp hắn một cước. Đang hoang một chút, ngươi cái này dẫn sói vào nhà ra hỏa. Dẫn sói vào nhà? Ngươi nói mỏ đạp mã gì đâu, ai, thả ta ra. Đem Hứa Hữu Thành trói lại sau, mấy người nhanh đi truy tìm người khác. Tứ gia tiểu đệ thật sự là liền sức bú sữa mẹ đều xử đi ra, có người chạy mất dạy, còn có người rẽ ngoặt, xuống sông bơi lội, thậm chí có nấp tại trong rãnh, như toàn lửa rối qua ải. Ngươi làm ta mù a? Cút ra đây. Vinh Thành Lâm cầm đao bổ củi, lạnh giọng hét lớn. Ghé vào trong danh tiểu đệ khẽ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi ánh mắt như vậy dễ dùng. Ngươi là hổ a? Đi ra. Cái cuối cùng tiểu đệ đang liều mạng nhi chạy ra hơn 2 dặm đường sau, mặt trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lồng ngực như ống bể, hơi kém miệng sủi bọt mép. Đến nơi tứ gia thì là chạy vào một mảnh giống như là từng cái phần mộ lớn bánh bao một dạng bắp cảnh cây tích lũy tử, triệt để trốn đi. Ba nội hắn, lão già này chạy ngược lại là nhanh. Hứa Dũng đầu đầy mồ hôi, nhìn xem đại lượng bắp cảnh cây tích lũy tử, cũng là có chút mắt trợn tròn. Cách môi mấy mét liền có một cái bắp cảnh cây tích lũy tử, lại lớn lại cao, gió xuân phất qua, bắp lá cây rầm rầm rung động, ở bên trong tránh một người, thực sự là rất dễ dàng. Tùy tiện đi vào lời nói, hắn còn sợ hãi bị đánh lén, trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan. Này có thể làm thế nào, chúng ta đi vào trung tìm. Hứa Dũng xin giúp đỡ vừa chạy tới Hứa Đại Hải. Hứa Đại Hải cái chán cũng thấy mồ hôi, lạnh giọng nói, mảnh đất này lớn bao nhiêu? Không sai biệt lắm có 6-7 mẫu, là nhịn nhu ra. Nhịn nhu, đốt những này bắp cảnh cây được hay không? Chờ bắt được tứ gia, tổn thất đều để hắn tới bồi. Cái kia lốt ta, tốt nhất thiêu chết hắn cái vương bắt độc tử, bắp cảnh cây cũng không tính là củi lửa, cũng liền cha ta chịu khó, không đáng tiền đồ chơi. Nhịn nhu cũng là có chút sững sờ, trực tiếp khoát khoát tay, chẳng hề để ý lập tức Hứa Đại Hải, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Dũng, Hứa Quân Hảo mấy người đều cười. Hứa Hổ móc ra diêm tới, liền muốn châm lửa, Hứa Đại Hải vội vàng ngăn lại hắn, khẽ ngẩng đầu, la lớn, tứ gia, ngươi đến cùng ra không ra? Không còn ra, thật là muốn châm lửa a. Chờ hỏa thiêu đứng lên, ngươi lại nghĩ đi ra chỉ sợ cũng muộn, đến lúc đó ngươi bị thiêu chết, cũng là chết vô ích. Trung quanh rất là yên tĩnh. Lần lượt chạy tới thôn dân, tự phát đem cả khối địa vi, không ít người ôm súng săn, kích động nghị hướng phía bên trong nã một phát súng. Đợi có hơn 2 phút đồng hồ, Hứa Đại Hải dồn khí đan điền, lại hô to mấy lần, kết quả vẫn là không có đáp lại, liền hô lớn, châm lửa. Đồng thời giữ chặt muốn châm lửa Hứa Hổ, nhỏ giọng nói, trước điểm một đống nhỏ lửa, biệt điểm quá lớn. Hắn chỉ là muốn đem tứ gia dọa đi ra, vẫn là không muốn làm chết người. Ừm a, ta biết tứ ca. Hứa Hổ nhỏ giọng đáp lại một câu sau, rầm rầm rút hai cái bắp cảnh cây bó đi ra, ném xuống đất, bắt đầu châm lửa. Đột nhiên, phải phía trước, cái thứ ba bắp cảnh cây tích lũy từ bên trong phát ra rầm rầm tiếng vang, tứ gia bên cạnh chui ra ngoài bên cạnh hô to, biệt điểm lửa, tuyệt đối đừng châm lửa. Hứa Hổ nháy mắt cười, tứ ca thật đúng là đem lão gia hỏa này lửa gạt đi ra. Trói lại, mang đi, diệt đi hỏa chi sau, Hứa Đại Hải để cho người ta đem tứ gia cột chắc, áp lấy hắn trở về. Trên đường đi tứ gia không ngừng liễu lo không ngừng. Hứa Dũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nhíu mày, vụt trực tiếp cây đao gác ở cái trước trên cổ. Khu khu, tiểu huynh đệ, đừng xúc động. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tứ gia cũng là vô cùng co được giãn được, vội vàng nhận sợ. Trở lại Hứa gia đồn sau, đem tứ gia tất cả mọi người đều giao cho thôn trưởng cùng Hứa Hiếu Văn sau, Hứa Đại Hải liền mang theo cậu tử, khiêng súng săn trở về nhà. Vương Tú Tú đang ở trong sân giặt quần áo, xoạt 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 dùng sức xoa nắn, không yên lòng. Phi Phi Đại Quất Miêu nằm tại bên cạnh nàng bồ đoàn bên trên, tại mỹ mỹ ngủ ngon. Nhìn thấy Hứa Đại Hải mang theo cậu tử sau khi trở về, Vương Tú Tú vội vàng đứng lên, tầm mắt ở trên người hắn toa tìm, ân cần nói, không có bị thương chớ. Không có, mấy cái kia cậu vật là thật có thể chạy đi. Hứa Đại Hải cởi xuống ngắn tay, lộ ra cường tráng thân trên, rầm rầm vậy bên cạnh vò nước bên trong nước, thanh tẩy thân trên vết mồ hôi. Tiểu Phong thổi, thoải mái ma ơi, đừng đông lạnh, tranh thủ thời gian vào nhà, ta cho ngươi đổi một chậu nước gấm lại tẩy. Vương Tú Tú cũng không giặt quần áo, vội vàng đem hắn đẩy tới phòng, kết rồi đóng kỹ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải dùng khăn mặt lau đi trên người nước đọng, bên cạnh mặc xong quần áo, bên cạnh cùng Vương Tú Tú nói chuyện đã xảy ra. Đại bộ phận bảo bối đều bị nhà ta vớt trở về, không có sao chứ? Yên tâm đi, người khác lại không biết bảo bối tại nhà ta. Hứa Đại Hải nhúng tay ôm lấy Vương Tú Tú nở nang thân thể, cười nói, chớ suy nghĩ lung tung, khoảng cách ta đem bảo bối vớt trở về, đã qua vài ngày, tuyết động hòa tan, rất nhiều thứ đều thay đổi. Bảo bối cũng đều bị phóng tới hầm phía dưới, chôn dưới đất, bây giờ đã cái gì vậy không có. Vương Tú Tú khẽ gật đầu, nỗi lòng lo lắng chậm rãi trở xuống bụng. Một đêm trôi qua. Buổi sáng, vừa ăn xong điểm tâm, đồn bên trong loa lớn đột nhiên truyền ra thôn trưởng âm thanh, để các gia các hộ phái một cái đại biểu, đi đại đội bộ hợp. Hẳn là đi ra kết quả, ta đi xem một chút. Ừm a, ta ở nhà chờ ngươi. Chờ Hứa Đại Hải mang theo cậu tử, chậm rãi từ từ hướng đại đội bộ đi đến lúc, trên đường đi gặp phải không ít thôn dân, đại gia đối thổ phỉ bảo tàng đều tràn ngập chờ mong. Chương 603, đồng học đến. Đồn bên trong đại đội bộ. Hứa Đại Hải ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem người người nhốn nháo, nghị luận ầm ĩ các thôn dân, trong lòng thầm nghĩ, đại bộ phận bảo tàng đều tại nhà ta trong hầm ngầm ẩn giấu đâu, không có người biết ta. Thổ phỉ còn sót lại bà bối, vốn là một bút sổ sách lung tung, đồn bên trong có thể nói là trong làng, tứ gia bọn hắn cũng sẽ tranh, trong thôn cũng có thể tới mướn, thậm chí còn có thể nói là quốc gia, muốn lên giao nộp quốc khố. Nhưng tình huống thực tế là, ai tìm tới sau đem bảo bối giấu đi, không đi tên giường, tự mình chiếm hữu, quốc gia cũng sẽ ngầm đồng ý không lâu sau đó. Lão thôn trưởng tại con trai hắn nâng đỡ, từ trong nhà đi ra, bộ pháp chậm chạp, trong viện thôn dân nháy mắt tiến tĩnh, đầy mắt chờ mong. Đường đệ Hứa Hổ đứng tại Hứa Đại Hải bên phải, tạch 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 thành thơi gặm mao hạt nhi, nhỏ giọng nói, lão thôn trưởng thế nào, như thế nào còn cần để cho người ta đỡ đâu? Hứa Đại Hải cũng không rõ ràng, bất quá bên trái Vinh Thành Lâm là vạn sự thông, hắn vội vàng nói, nghe nói là trước mấy ngày đi dê, để dê đỉnh lập tức trực tiếp ném xuống đất. Khụ khụ, đi qua soát người kiểm tra, tách ra thẩm vấn, lẫn nhau xác minh khẩu cung, cơ bản xác định cái gọi là thổ phỉ bảo tàng, kỳ thật đã bị người vứt đi. Lão thôn trưởng lời nói còn không có kể xong. Hoa trong viện thôn dân nháy mắt vỡ tổ, bọn hắn mong đợi bảo tàng không còn. Yên tĩnh yên tĩnh, đương nhiên, từ mấy người bọn hắn trên người hết thảy tìm ra tới 16 cái đại bạc nguyên bảo, sưng sưng, có 1 cân 9 lượng 4 tiền trọng, tiền này là thuộc về chúng ta tất cả mọi người. Mặt khác, ta muốn tuyển 30 trẻ tuổi tiểu hòa nhi, chia 5 đội, phân biệt đi bọn hắn nói mương đường tử, tìm thêm lần nữa, chỉnh không tốt còn có thể tìm tới khác bà bối. Thôn trưởng ngắm nhìn bốn phía, đem mình ý nghĩ nói ra, đông đảo thôn dân nhao nhao gật đầu. Có mười mấy cái tên đô con, thần tình kích động, chủ động xin đi muốn đi tầm bảo, trừ bọn hắn bên ngoài, thôn trưởng lại điểm mười mấy người kém, tổng số góp đủ 30 người. Đem bọn hắn tập kết đội 5, phân biệt phái đi 5 cái địa phương tầm bảo. Trong đó cũng không bao quát Hứa Đại Hải, chờ đại đa số thôn dân lúc rời đi, cái sau liền dẫn cậu tử về nhà mình. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay sáng sớm, sương mù mịt mờ, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử nhóm đi trên núi tản bộ một vòng. Mùa xuân Trường Bạch Sơn cảnh sắc rất xinh đẹp, vạn vật khôi phục, khe núi chảy xuôi, chim hót chim chiếp, một mảnh sinh cơ bừng bừng say lòng người cảnh sắc. Vận khí không tệ, đường về thời điểm, bắt được một cái phi long cùng một cái gà rừng. Đợi đến nhà liền đem gà rừng hầm, đến nôi cái này phi long, đùi phải để miệng chó cắn nát một điểm ra, không có gì đại sự, hẳn là có thể nuôi sống. Hứa Đại Hải thuần thục đem gà rừng cổ và gãy, xách trong tay, đến nỗi phi long thì là dùng dây nhỏ chốt đứng lên, đặt ở sọt bên trong, hao hai thanh cỏ dại đắp lên nó. Đi cậu tử nhóm, xuống núi. Lại đi không đầy một lát, từ một chỗ chạm gác sống núi bên trên xuống tới, Hứa Đại Hải xa xa nhìn thấy phía trước trên sườn núi có hai người. Một lam tối đen, xoay người đưa lưng về phía hắn, tại nắm chặt đâm chồi non loại hình rau dại, phân biệt không ra là ai. Trở lại đến gần một chút, hai người quay đầu, mới phát hiện là Tam Thúc cùng Tam Thẩm. Thúc, Thẩm Nhi, hái được bao nhiêu đâm lão nha nhi rồi? Hứa Đại Hải cười leo lên núi sườn núi, né tránh có gai bụi cây, thăm dò xem xét, Tam Thúc sọt bên trong đã có mấy cân rau dại. Phần lớn là đâm lão mầm, nhưng cũng có nhỏ cắt tỏi, bím tóc nhỏ, bà đinh loại hình. Ánh nắng về xuống, quần sáng điểm điểm, mang theo mùa xuân khí tức tươi non sơn giã đồ ăn, nhìn xem liền khiến người ta ưa thích. Ta hái ít, ngươi Thẩm Nhi hái nhiều. Tam Thúc cười lên đặc biệt ánh nắng, thân cây lay động, bên cạnh đem một đám đâm lão mầm hái xuống, vừa cười nói, dùng nước nóng chắc một chút, lại chỉnh một chút đại tương thấm ăn, hương vị kia, chực chực tuyệt. Ngươi muốn ăn không? Mang một chút ta. Làm nhảm vài câu nhàn gặm. Ánh nắng có chút chướng mắt. Tam Thẩm đột nhiên quay đầu, híp mắt nói, đúng Tiểu Hải, ta buổi sáng đi quẩy bán quả vật mua muối, trông thấy ngươi cái kia viện nhi cửa ra vào ngừng lại một chiếc mới nhị bát đại giang, có phải hay không tới lại rồi? Vậy ta trở về nhìn xem. Ừm a, mau trở về đi thôi. Cậu tử nhóm tại lùm cây bên trong chui tới chui lui, này nghe, cái kia ngửi ngửi, dẫm đến khô cạn lá cây phát ra két ta, két rồi tiếng vang. Vương Vương bọn hắn tìm kiếm đến một con rắn, nhảy nhảy nhót nhót kêu to. Hứa Đại Hải liếc nhìn, tựa như là một đầu có độc ô tô bên trong rắn hổ mang, cái sau người khoác hoa văn, ngẩng đầu thè lưỡi, nhìn như phách lối, bá đạo, kỳ thực sắp bị cậu tử hủ chết. Được rồi, đi, cậu tử nhóm chúng ta về nhà. Hứa Đại Hải từ biệt Tam Thúc hai vợ chồng, hướng bắc đi đến, cậu tử nhóm lại hướng về phía xa gọi hai tiếng, quay đầu nhanh chóng đuổi theo hắn. Sau khi về đến nhà, nguyên lai người đến là đồng học Triệu Chí Cương, trong viện ngừng lại hắn nhị bát đại giang, sáng loáng đòn rông dưới ánh mặt trời phản xạ một vệt ánh sáng rực rỡ. Ta hôm nay là đến trả tiền, đã nói năm trước liền còn, kết quả ta bị bắt vào cục cảnh sát bên trong đi, trước mấy ngày vừa mới phóng xuất. Triệu Chí Cương mặc vải may đồ lao động áo choàng ngắn cùng quần, tóc rất ngắn, thân hình gầy gò, cái cằm đều biến nọn. Xem ra gần nhất qua rất thảm. Hắn đứng ngồi không yên, liều mạng giải thích, tựa hồ còn muốn giữ lại một điểm cuối cùng mặt mũi, không muốn để bạn học cũ cảm giác chính mình là cái nói không giữ lời, vay tiền không trả nát người. Ha ha, ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, suy nghĩ ngươi có thể chính là gặp phải việc gấp. Hứa Đại Hải đem hắn lại mang về buồng trong, ngồi tại giường xuôi theo thượng tán gấu. Năm cũng tại cục cảnh sát bên trong qua. Bởi vì gì a? Ai, năm ngoái cùng một cái biểu ca hùn vốn chuyển Hồng Sâm, đi Vũ Hán cái kia một chuyến là kiếm được mấy ngàn khối tiền, đã nói lợi nhuận chia 5 năm, bất quá hắn lúc ấy cần dùng gấp tiền, ta liền để hắn trước dùng đến. Dù sao cũng là thân thích nhà, huống chi vẫn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Kết quả về sau hắn có tiền, mỗi ngày ăn nhiều thịt cá, đánh bạc, tìm lương môn nhi, thời gian qua cái kia tiêu giao tự tại, lại không đề cập tới thiếu ta tiền cha nhi. Triệu Chí Cương lông mày chăm chú nhăn lại, hơi hơi cúi đầu, hung hăng hít một hơi khói, ta đi tìm hắn đòi tiền, hắn còn ra sức khước từ, dù sao là đủ loại lý do, ta trực tiếp liền cùng hắn nói nhau nhau. Hắn trước rút ta một bàn tay, đem ta đều đánh ngốc, ngay sau đó ta cũng là bị tức vắng đầu, hắn thiếu ta tiền còn đánh ta. Bằng gì như thế khi dễ người a? Hơi hơi dừng lại, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, trên mặt của hắn khó nén phẫn nộ, vừa vặn nhà hắn tại giết năm heo, bên cạnh thất tử trên có vừa mài xong dao mổ heo, ta chép lên dao liền hướng phía cổ của hắn đâm tới. Hắn không để ta sống, vậy thì ai cũng đừng sống. Cùng chết. A. Vương Tú Tú pha một bình trà hoa nhài nước trà, chính đoan vào nhà, nghe tới Triệu Chí Cương sát khí dày đặc lời nói, không khỏi giật nảy mình. Trong tay ấm trà đều có chút bất ổn, kém chút rớt trên mặt đất. Hứa Đại Hải vội vàng từ trong tay nàng tiếp nhận ấm trà, để nàng mang theo Tiểu Đỉnh Tử đi một gian khách phòng. Chờ Triệu Chí Cương bình phục một chút quần quật tâm tư sau, Hứa Đại Hải mới phun ra một vòng khói nhi, truy vấn, sau đó thì sao, đem hắn đâm chết rồi? Không có, hắn phản ứng cũng rất nhanh, về sau hướng lên tránh khỏi, bất quá ta ngay sau đó truy một bước, lại đi bụng hắn thượng nãng một đao, lúc này hắn không có tránh thoát đi. Chương 604, Phi Long Vòng. 10 giờ sáng nhiều, anh đào cây tắm rửa ấm áp ánh nắng, tại trầm chậm gió xuân bên trong hơi hơi chập chờn, nhìn kỹ sẽ phát hiện, cảnh thượng đã mọc ra từng mảnh lá non. Cầu truy con vịt chạy, chim bói cá tại nhảy loạn, mèo mập ngủ ngon. Trong phòng, đương 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 cái thất gỗ phát ra giòn nhẹ tiếng vang, bay ra viện tử, truyền bá rất xa. Vương Tú Tú giết một cái đại nga, đang tại chặt thịt, dự định giữa trưa hầm đại nga tới chiêu đái Triệu Chí Cương. Vùng trong, Triệu Chí Cương bóp tắt tàn thuốc, bưng chén nước lên uống một miệng nước trà, tiếp tục kể ra trước đó ngồi xổm cục đi qua. Hứa Đại Hải ngồi ở bên cạnh, nghe rất chân thành. Ta nặng hắn một đao về sau, còn không đợi ta tiếp tục lại nãng, người chung quanh liền bật lên, ta vung vẩy đao chém lung tung, lại chặt tổn thương 3-4 người, cuối cùng liền bị nhấn trên mặt đất. Ta cái kia tiện nghi biểu ca nhặt lên đao, tức giận tại ta trên cánh tay vạch một đao, hắn còn muốn nặng ta, bất quá bị khuyên nhủ. Âm ầm nhà chính bên trong truyền đến nấu cơm tiếng vang, rất nhanh một cỗ mùi thơm phiêu vào. Vùng trong, Triệu Chí Cương hít hít hương khí, tiếp tục giảng thuật sự tình sau này, về sau báo cảnh, bị bắt, mọi người đều giải, đối phương không đồng ý hòa giải, nhưng nhân viên cảnh sát nói đối phương cuối cùng vạch hắn một đao, cũng là phạm pháp chờ chút. Dù sao dày vò thời gian thật dài, chờ đem ta phóng xuất, năm đã sớm qua xong. Triệu Chí Cương thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nâng chén trà lên lại uống một hớp nước trà. Đột nhiên, Đại Phí Miêu nhanh nhẹn thông suốt tiến vào buồng trong, xoát nhẹ nhàng nhảy lên giường, dùng lông xù đầu to cọ cọ Hứa Đại Hải tay. Mèo Triệu Chí Cương ánh mắt bị mèo hấp dẫn, cười nói, nhà ngươi mèo này thật mập à, bình thường đều ý gì? Người ăn gì nó liền ăn gì, này đại ngốc mèo có thể lười, thời tiết ấm áp về sau, nó mỗi ngày nằm tại mái hiên thượng ngủ ngon, phơi mao. Hứa Đại Hải cười lột hai thanh mèo, đem giường bản cất kỹ, hai anh em ta cũng tốt thời gian dài không có ở cùng uống qua rượu, vừa vặn hôm nay hảo hảo uống một trận. Được a. Chờ thơm nào ngạt thịt ngốc bưng lên bàn, hai người ngồi xếp bằng, ngồi đối diện nhau, rầm rầm rót đầy rượu, vừa uống vừa làm nhảm. Triệu Chí Cương nhìn chằm chằm rượu mao đài, lẩm bẩm nói, bây giờ rượu giá tiền là càng ngày càng cao a, thật nhiều bình trang rượu đều mười mấy khối, thậm chí là 100-200, 200-300 khối tiền một bình. Rượu không phải liền là lương thực nữa nha, giá lương thực nhi thấp như vậy, lương thực mới đáng giá mấy đồng tiền. Hứa Đại Hải kinh ngạc nhìn Triệu Chí Cương liếc mắt một cái, cảm giác cái sau trong lời nói có hàm ý ai ngờ, Triệu Chí Cương hạ giọng, ánh mắt nóng bỏng nói, ta biết một người bạn, Mai Tử Sơn bên kia, chính là làm rượu giả, thật sự là phát đại tài. Dung chính hắn lời nói, cái kia tiền a tựa như là tùng hoa giang bên trong nước tựa như, ào ào trôi. Mai Tử Sơn, ta nghe qua nơi này, ở đâu ấy nhỉ? Vĩnh Cát chuyên khu, cách chúng ta chỗ này không tính xa, tốt à, hiện tại cũng không có Vĩnh Cát chuyên khu. Hứa Đại Hải kẹp một đũa thịt ngon ăn, lại đến một ngụm rượu, mùa xuân tiểu phong từ lúc mở cửa sổ thổi tới, thoải mái nhà hắn cũng hơn nửa tháng không ăn thịt ngỗng, Tiểu Đình Tử cùng Vương Tú Tú tại một gian khách phòng, cũng tại miệng lớn ăn thịt ngỗng, khỏe miệng có mỡ đông, vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc vô cùng. Tiểu Hải, tiểu gì, nếu không hai ta cũng thử một chút làm rượu giả a. Triệu Chí Cương rốt cục nhịn không được, dùng dụ hoặc thanh âm nói, ta tin qua ngươi, nếu là đổi thành người khác, ta còn không mang theo hắn chơi đâu. Đến lúc đó ta phụ trách sinh sản, ngươi phụ trách tiêu thụ, tiền kiếm được chia 5 năm sổ sách. Một ngày kiếm lời cái mấy ngàn khối tiền, tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như bất thêm nữa, một ngày kiếm lời 1800 cũng được à, hai ta phân, một người một ngày còn có thể kiếm lời mấy trăm khối tiền đâu. Bây giờ thế nhưng là năm 1989 đầu năm. Một ngày nếu có thể dãy hơn mấy trăm khối tiền, đối với người bình thường xác thực vô cùng có sức hấp dẫn, bất quá đặt ở Hứa Đại Hải trên người, hắn dĩ nhiên là không thèm để ý đối với Hứa Đại Hải cự tuyệt. Triệu Chí Cương trong lòng có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm xong, lại làm nhảm trong chốc lát, Triệu Chí Cương mới rời khỏi. Thời gian vội vàng, 3 ngày sau, Hứa Đại Hải đang tại hậu viện thu thập tạp vật, chuẩn bị qua mấy ngày liền bắt đầu nắp Phi Long Vòng. Kết quả Triệu Chí Cương lại cưỡi mô tơ, đột tới, phải về mời hắn ăn một bữa. Ta còn muốn làm việc đâu, giữa trưa ngươi cũng tại nhà ta ăn đi, cơm nước xong xuôi cùng ta cùng làm việc. Hứa Đại Hải vòng quanh ống quần, mang theo mũ rơm, bên chân là một trận mưa xuân sau, lớn lên tươi tốt cỏ dại. Làm việc, không có vấn đề. Bất quá không kém ăn cơm công phu à, đi đi đi, khoai tây củ cải hầm thịt bò, đều tại nhà ta trong nồi hầm lên. Ngươi nếu là không đi, ta có thể khiêng ngươi đi à. Thịnh tình không thể chối từ. Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú lên tiếng chào hỏi, đội xiêm y đi, cưới chính mình mô tơ, cùng Triệu Chí Cương cùng một chỗ trở về nhà. Khoai tây củ cải hầm thịt bò hương vị xác thực không tệ, Triệu Chí Cương lão bà cũng rất nhiệt tình, cảm tạ Hứa Đại Hải trước đó cấp cho nhà hắn tiền chờ chút. Hứa Đại Hải cười nói không tính là cái gì. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn cưỡi xe gắn máy trở lại Hứa gia đồn, vừa hay nhìn thấy Đường Đệ Hứa Hổ đẩy một xe đẩy nhỏ phân heo hướng đồn bên ngoài đi. Ánh nắng tươi sáng, vẻ âm thanh từng trận, bụi đất cuộn cuộn. Thứ ca, làm gì đi? Đi Triệu Chí Cương nhà một chuyến. Hứa Đại Hải dừng lại xe gắn máy, cười nói, ngươi muốn đem phân heo đẩy lên đến nơi đâu? Đường Đệ Hứa Hổ khi còn bé thường xuyên đi theo Hứa Đại Hải đằng sau chơi, cũng là nhận biết Triệu Chí Cương. Đẩy lên Nam Ba. Nói hai câu nói sau, Hứa Đại Hải liền cưỡi xe gắn máy trở về nhà, lại qua một bữa cơm công phu, Đường Đệ Hứa Hổ tìm tới. Vào nhà ngồi xuống, bên cạnh gầm hạt thông bên cạnh tán gẫu. Tứ ca, nếu không cũng đừng mấy thiên hậu, ngày mai liền bắt đầu xây Phi Long Vòng a. Đuổi tại ngày mùa trước xây xong, cũng bất lo nhiều. Vậy cũng được, bất quá từ vật liệu gỗ nhà máy mua bản trợ tử, còn muốn qua mấy ngày mới có thể vào tới, bây giờ muốn làm cũng là chọn trước mương, vệt tường thấp. Những này việc liền đủ làm mấy ngày, chờ đem những này việc làm xong, bản trợ tử cũng đúng lúc có thể vào tới. Thời gian như nước chảy, hơn nửa tháng sau, mới phi long vòng đã kiến thành hơn phân nửa. Hôm nay buổi sáng, không trung âm trầm tựa hồ muốn mưa, Vương Tú Tú đem ngày hôm qua thừa, giao hẹ trứng gà nhân bánh sủi cảo bưng lên bàn, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời nói, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, thiên lại âm lợi hại như vậy, nếu không nghỉ ngơi một ngày à. Việc không phải một ngày làm xong. Soát Hứa Đại Hải khép lại trong tay báo chí, đặt ở trong hộp tủ, chậm rãi xoa xoa mi tâm, gần nhất hắn một mực đang chăm chú tin tức, một cơn mưa gió sắp đến tư thế, để hắn cảm giác có chút bực bội. Tiểu Hải, ngươi suy nghĩ gì đâu? Như thế nào cảm giác ngươi gần nhất luôn là không yên lòng, ta nhìn ngươi chính là quá mệt mỏi, không cần liều mạng như thế, việc nha, chậm rãi làm là được. Ừm a, tê giống như đã bắt đầu trời mưa. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi tới, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời hạ xuống, rơi, lốp bốp đánh viện bên trong tạp vật, phát ra trận trận loạn hưởng âm thanh. Chương 605, Tam Phong Điện Báo. Sáng sớm, mưa to chợt rơi, chim én tả phi. Trong viện bên cạnh có sợ sối đồ vật không? Không có, nhìn dự báo thời tiết nói có mưa, đã sớm đem viện tử thu thập xong. Vương Tú Tú lại từ nhà chính bắt thụ bên trong sách ra giấm ấm, thuận tiện cầm ba cái chén nhỏ, chấm giấm ăn sủi cảo. Vợ chồng trẻ vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm, nghe bên ngoài tiếng mưa rào, nhẹ nhõm tự tại, tâm cũng rất là yên tĩnh. Khuê nữ Tiểu Đình Tử ngồi ở bên cạnh, thì là tại miệng lớn cơm khô, tốc độ cực nhanh, ăn no sau bằng nhanh nhất tốc độ uy hảo mèo cùng cá. Đem túi sách hướng trên lưng một quãng, lại trên đầu khoác lên túi phân hóa học làm áo tơi, "Cha, mẹ, ta đi học đi rồi." "Ừm a, trời mưa, trên đường chậm rãi đi, không được chạy." Tiểu Nha Đầu cùng bên cạnh Tam Hỉ cùng đi học, khoảng cách lại gần, không cần tiễn đưa là được. Ầm ầm xa 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 Tiểu Nha Đầu tiếng bước chân hỗn tạp tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng sấm, dần dần đi xa, Hứa Đại Hải kẹp một cái sủi cảo, chấm chấm giấm, vừa ăn vừa nói, "Tú Tú, ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, ta ra ít tiền, đem trong thôn tiểu học sửa một chút ta." Như thế nào đột nhiên nhớ tới này cha nhi rồi? Khụ khụ, thổ phỉ bảo bối tuyệt đại bộ phận đều để ta được, xuất ra một chút xíu tới, đem tiểu học sửa một chút, cũng coi là phản hồi trong thôn. Hứa Đại Hải lại kẹp một cái sủi cảo ăn, lại nhấp một ngụm ít rượu, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, sinh hoạt vui thích, lại nói nhà ta hải tử cũng ở nơi nào đọc sách biết chữ nhi, nhà ta hải tử cũng được lợi. Ừm a, vậy thì ra thôi. Kỳ thật hoa không được mấy đồng tiền, đem vách tường trắng xanh, xoát thượng màu lam chân tường, mặt đất phô gạch, xoa xi măng, đổi lại đổi bàn học cùng ghế là được rồi. Một bữa cơm rất mau ăn xong. Ngoài cửa sổ tiếng mưa gió càng lúc càng lớn, ô, gió lạnh thổi nghiêng mưa to, cây cối, lá nho cùng cỏ dại điên cuồng lay động. Một chút chim én bốn phía tránh mưa, cuối cùng tại dưới mái hiên tivi tuyến bên trên, ủng chen chúc chen đứng thành một hàng. Bọn họ không biết là nhà anh Nưu đang gọi, âm thanh thê lương, xuyên thấu màn mưa, quanh quẩn tại trong làng. Còn có tầm 10 cân thịt dê đâu, giữa trưa hầm thịt dê ăn đi, thừa dịp hôm nay không xây cất bảo vòng, đem Thành Lâm ca mấy người bọn hắn đều gọi qua. Được a, chờ một lúc ta đi gọi bọn hắn. Hứa Đại Hải pha một bình trà hoa nhài, bưng đến giường trên bàn, ngồi xếp bằng ở bên cạnh thành thơi uống trà mép nước nhìn mấy phong điện báo giấy. Đều là hôm qua trạm vạng tối đưa tới, đệ nhất phong đến từ Yến Kinh Lao Điên, Tam ca đã chọn một bộ tứ hợp viện, ở đi vào, đồng thời Lao Điên liệt một chút Yến Kinh những cái kia tứ hợp viện tu sửa tốn hao, cùng gần nhất thu mua đến kỳ chân đồ cổ. Đồng thời hy vọng Hứa Đại Hải mau chóng đi một chuyến Yến Kinh, tưởng trò chuyện đồ cổ. Gần nhất ta cũng không thể đi Yến Kinh, chân thật ở nhà đợi, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, bất quá chờ mưa cạnh, cho hắn về một phong điện báo. Hứa Đại Hải biết, một chút trọng yếu, chuyện bí ẩn là sẽ không ở điện báo bên trong giảng. Điện báo bên trong nội dung, tại dịch báo, phát tin, lại dịch báo quá trình bên trong, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Không có gì bí mật có thể nói, rất nhiều người tương đối kiêng kỵ điểm này. Đệ nhị phong điện báo đến từ buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy, cái sau nói một chút công ty gần đây lợi nhuận, nghiệp vụ khuyết trường, công nhân chiêu mộ, bổ nhiệm nhân sự, thành lập phân công ty loại hình sự tình. Buôn bán bên ngoài ngành nghề đúng là cái to lớn đầu gió. Công ty phát triển biến chuyển từng ngày, khuyết trường tốc độ thật nhanh, đại bộ phận lợi nhuận lưu làm tiếp tục khuyết trường, một phần khác lợi nhuận chia hoa hồng. Mỗi tháng thuộc về Hứa Đại Hải lợi nhuận, ít thì 7-80 vạn, nhiều thì 150,160 vạn, một phần trong đó tiền trực tiếp chuyển cho Yến Kinh Lao Điên, để hắn thu mua đồ cổ đồ sứ, ngọc thạch, đồ gia dụng, tranh chữ, cổ tịch chờ chút. Đại bộ phận thuộc về ta chia hoa hồng, lưu tại trương mục tùy ý bị giảm giá trị, quả thực lãng phí, tính toán thời gian, có thể cho mỗi đại nhà máy trang phục hạ đơn đặt hàng, mua số lớn áo đông. Thời gian trôi qua, phía bắc đầu kia gấu đi lại tập tễnh, tuổi xế chiều, trên người tự ý là càng ngày càng nhiều. Mặc dù khoảng cách sụp đổ còn có 2 năm rưỡi. Thời gian 2 năm rưỡi, cá nhân có thể học được hát, nhảy, dập. Nhưng đối với một cái khổng lồ quốc gia tới nói, thời gian quá ngắn. Quốc tế nhà buôn cũng muốn đại quy mô xuất hiện à, bọn hắn công nghiệp nhẹ yếu kém, xì bờ mùa đông lại cực kỳ rét lạnh. Áo đông thế nhưng là vừa cần. Không có áo đông, rất nhiều người thật sự sẽ bị tươi sống chết quóng. Hứa Đại Hải quyết định cũng muốn tham dự một phen, kiếm tiền đồng thời, cũng coi là cứu được rất nhiều người mệnh, xem như tích đức. Cuối cùng một phong điện báo đến từ nước ngoài thẩm phòng, thuộc về chuyển gửi, cái sau bây giờ tại Đại Mã, nói một lần nước ngoài tình huống, mời Hứa Đại Hải ra ngoại quốc chơi, nói muốn cho hắn an bài mấy cái ngực lớn mông lớn gái tây. Ha ha, Thẩm Phong tên chó chết này, thời gian qua thật sự tiêu sái a. Thu hồi điện báo giấy, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài mưa to, chờ trời trong sau lại cho bọn hắn từng cái hồi phục. Meo Phỉ Phỉ đại quất miêu lại gần, Hứa Đại Hải tiện tay lột hai thanh đầu mèo, đi đệm giường thượng nằm lấy a, ngươi cũng không thể đi mái hiên thượng nằm lấy. Uống xong nước trà sau, Hứa Đại Hải cùng phụ thêm túi phân hóa học, theo thứ tự đi tìm lão cha, nhị thúc, tam thúc, gia gia, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng, Hứa Nhị Nhu, Hứa Nhị Tài bọn người. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn tới số lần có nhiều có ít, nhưng đều hỗ trợ che lại Phi Long Vòng. Thừa dịp hôm nay mưa to, đem người toàn bộ gọi qua, bày hai bàn, vừa ăn thơm ngào ngạt hầm thịt dê, bên cạnh tán gẫu. Ngoài cửa sổ mưa rào xối xả, nhưng xối không đến bọn hắn, đợi trong phòng ấm, thưởng thụ vô cùng. Tới, đi một cái. Chờ năm nay Phi Long lại xuống trứng, ấp ra tới tiểu Phi Long, cái kia số lượng liền có thêm a. Liền chung quanh mấy cái này hương, dưỡng Phi Long cũng không nhiều a. Không nhiều, cái đồ chơi này có thể khó dưỡng, ta biết Đại Tây Hương bên kia có một hộ, dưỡng có 3, 4 con a. Đám người vừa ăn vừa làm nhảm, Hứa Đại Hải bưng chén rượu lên, đi một gian khác phòng cho đại gia kính rượu, trở lại sau, phát hiện Hứa Nghiệp Lương đang đem hắn chính mình mang tới nhân sâm rượu, rầm rầm cho đại gia rót. Đồng thời đang nói tứ gia bọn hắn chuyện. Thật vất vả mới bắt bọn hắn lại, liền như vậy tùy tiện để bọn hắn rời khỏi. Ai cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ. Giao ra bạc, nói ra bảo bối địa điểm, cuối cùng lại cầm 1000 khối tiền, theo ta nói cũng có thể, không thể thật đem người toàn bộ chơi chết ta. Hứa Đại Hải một lần nữa ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, kẹp một đũa thịt dê, vừa ăn vừa cùng đại gia tiếp tục tán gẫu. Thứ ra bọn hắn phía trước mấy ngày liền đã rời đi. Đến nỗi cái kia mười mấy mai nén bạc, từ Hứa Dũng, Hứa Đại Hải nhị thúc, thôn trưởng nhi tử mấy người mang đến tỉnh thành bán đi, đem tiền mang theo trở về, tính cả thứ ra bọn hắn cho 1000 khối tiền, cùng một chỗ cho các thôn dân điểm. Hứa Đại Hải này viện nhi cũng chia đến 2 khối 8 mao tiền, có chút ít còn hơn không. Đúng, đoạn thời gian trước là ai tại trong thôn đánh bài, kết quả thua 1000 khối tiền. A, là ta nhị cứu. Hứa Dũng nhấp một ngụm rượu, trong tươi cười lộ ra bất đắc dĩ, lao ra tử ngày thường một phân tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, bây giờ ngược lại tốt, một đêm thua 1000 khối tiền, vừa ý đau chết. Chương 606, mưa to, hàng vỉa hè văn học. Giữa trưa, ăn xong một trận thơm ngào ngạt thịt dê sau, lại ngồi trong chốc lát, đám người liền lần lượt từ Hứa Đại Hải nhà rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Vinh Thành Lâm, Hứa Hổ, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Quân Hào mấy người. Này mưa vừa rồi ngừng trong một giây lát, cái này lại bắt đầu xuống, nhìn bộ dạng này chỉ sợ muốn một mực hạ đến ban đêm. Hứa Nghiệp Lương nhìn qua ngoài cửa sổ, mưa to mưa lớn, sấm rền cuộn cuộn, thanh thế kinh người. Hứa Hổ bên cạnh lột hạt thông ăn, vừa cười nói, bây giờ là thả mầm chợ phiên a. Thả núi tham giúp phải gặp chút tội, mưa lớn như vậy, trong núi bên cạnh không dễ chịu a. Hứa Đại Hải lại lần nữa pha một bình trà hoa nhài, bắt đầu vào buồng trong, lạch cạch đặt ở giường trên bàn. Tham giúp đều trốn ở mà thương tử bên trong đâu, chỉ cần mà thương tử không lọt mưa, liền không có gì đại sự. Vừa uống trà mép nước tán gẫu, bầu không khí nhẹ nhõm, đơn giản, tự tại, đợi đến hơn 5 giờ chiều, mọi người mới đứng dậy muốn rời khỏi. Mưa to ngừng, không khí ướt át, tung bay bùn đất mùi thơm ngát, trời chiều quang mang nghiêng nghiêng vãi xuống tới, trong viện từng cái vũng nước nhỏ chết xạ từng vệt ánh sáng rực rỡ. Lắc người mắt, Vinh Thành Lâm một chân đều phóng ra ngoài cửa, lại quay đầu nói, "Tiểu Hải, còn có Ngũ Đại Anh Hùng chuyện sách không? Ta muốn mượn một bản nhìn xem." "Có a, ta đi cấp ngươi lấy." Chờ Hứa Đại Hải đi buồng trong mang tới một bản Ngũ Đại Anh Hùng chuyện, cười đưa cho Vinh Thành Lâm, "Nhà ta còn có mấy bản đâu, bản này liền tiễn đưa ngươi." Không có việc gì thời điểm có thể tùy tiện lật qua, toàn bộ làm như giết thời gian thôi. Hứa gia đồn nhi thích xem sách thôn dân không nhiều, đại gia càng thích nghe sách, cảm giác không lao lực. Không có việc gì thời điểm, càng muốn mở ra radio, nghe một chút Đơn Ruột Vương, Lưu Lan Vương, Trương Trúc Phương bình thư. Nhất là mấy năm trước Trương Trúc Phương thụ Thông Hóa Điện đài mời, giảng qua đài hô Dương Hợp Bình, tại Hứa gia đồn càng là không ai không biết, nghe nhiều, liền tiểu thạch đầu bọn hắn những tiểu hài tử này đều có thể nói hai đoạn. Ừm a, lão Ngô không phải liền là cái mở quán cơm nhi nha, tiểu học đều không có tốt nghiệp a, hắn đều có thể ra sách rồi. Vinh Thành Lâm sở lấy thư tịch trang địa, hơi hơi thở dài, có chút ý động nói, nếu không, ta cũng đem ta giảng lòng lão nhị cùng nữ quỷ cố sự viết xuống tới. Tích lũy a, cũng có thể chỉnh ra một quyển sách tới. Trước kia hắn cảm giác, ra sách là đại văn học ra chuyện, chính mình là cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân, ra sách. Nói ra cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng người đều có ganh đua so sánh tâm. Vinh Thành Lâm trong lòng nghĩ, lão Ngô cái kia quẻ chân lao đồ ăn đám đều có thể đi, vậy mình vì sao không được? Năm đó náo lợi hại, một cái tỉnh thành tới dâu trắng thuyết thư tiên sinh bị giam tại chuồng bò. Tuổi con nhỏ Vinh Thành Lâm không ít nghe đối phương thuyết thư, tự nhận là cũng học được một hai phần bản sự. Ngươi nghĩ viết liền viết thôi, hàng vỉa hè văn học nha, chờ ngươi viết xong, ta giúp ngươi giật dây, nhìn xem cho lão Ngô in ấn tác phẩm giá hỏa có thể hay không cũng cho ngươi in ra. Được a, vậy thì quyết định như thế. Vinh Thành Lâm rất cao hứng, đem sách hướng trong ngực một thăm dò, mau chóng rời đi. Hàng vỉa hè văn học, kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền hứng khởi, từ đại thành thị, duyên hải kinh tế tương đối phát đạt địa khu hướng vào phía trong mà khuếch tán. Đợi đến năm 1989, rất nhiều nội địa xe lửa nhỏ đứng, bến xe đều có bày hàng vỉa hè bán sách tiểu phiến tử. Võ hiệp, giết người, ngôn tình, văn xuôi, có tên, cung đình bí sử chờ thư tịch, mỹ nữ tạp chí chờ chút, đủ loại, ngư long hô tạp. Trước đó Lao Ngô viết kia bản Ngũ Đại Anh Hùng truyện, cũng là trên mặt đất bày hàng bán. Hứa Đại Hải còn nhớ rõ trước đó mua qua một bản Hương Diễm Gia Sử loại thư tịch, ân, thuần túy là vì phê phán bên trong nội dung mới nhìn. Trong đó có một đoạn nói là, câu tiễn sợ nhất Triệu Vân, vì sao? Bởi vì Triệu Vân toàn thân là gan, hắn căn bản đến không đến. Hứa Đại Hải nhìn qua sau, cả người đều không xong. Hết ngồi đáy giếng, bởi vậy có thể thấy được hàng vỉa hè trong văn học rác rưởi rất nhiều, quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường về đến nhà. Thái Dương triệt để xuống núi sau, xoát trong phòng đèn điện cũng dập tắt, bên cạnh viện tử Hứa Nhị Tài, cách bản trưởng tử hô to, "Tiểu Hải, nhà ngươi còn có điện không? Có phải hay không mất điện rồi?" "Nhà ta cũng không có điện, hẳn là ngừng." Hứa Đại Hải từ cửa phòng đi ra, chạy hướng tây, dẫm lên luống rau lung tử đi tới bản trưởng tử bên cạnh, cùng Hứa Nhị Tài tán gẫu. Trên bầu trời quần tinh ẩn ẩn hiện lên, gió đêm hơi lạnh, đậu rác lá cây rầm rầm rung động. Một trận mưa lớn sau, mương đầy hào bình, cóc nhóm là triệt để cao hứng, quy nhi hoa đại lượng tụ tập, trắng đêm réo lên không ngừng. Mùa xuân đến, lại đến giao. Phối mùa. Nhà ta ngày mai muốn cấy mạ, cắm liêu cây mương phía nam khối kia ruộng, tiểu hải nhà ngươi lúc nào cấy mạ? Hứa Nhị Tài ra trong viện trồng một chút hành lá, hắn xoay người nắm chặt mấy cây lớn, vừa ăn chơi vừa nói chuyện. Cây liễu mương phía nam, Hứa Nhị Tài nhà ruộng nước phía đông, có một khối điền nguyên vốn thuộc về đại ca Hứa Đại Sơn, bất quá trước đó hắn lại đem khối kia ruộng bồi thường cha mẹ. Loại khối kia ruộng thời điểm, Hứa Đại Hải cũng là muốn đi. Nói đến cấy mạ, ta này eo liền đau. Hứa Đại Hải hai tay ôm ngực, thổi tiểu phong, rất thoải mái. Hai nhà viện bên trong đều trồng đại lượng rau quả, gió thổi lá cây dao, xoạt rung động. Hứa Nhị Tài nhi tử tiểu đầu bao, cầm sắt lá đèn tin cùng đồ hộp cái bình, tại luống rau bên trong tìm tới tìm lui, bắt được một cái dế mèn sau thật hưng phấn hô to. Hứa Nhị Tài đem cuối cùng một cây hành lá nhét vào trong miệng, cười nói, bánh nhân đậu nhi, tiểu tử ngươi tinh lực như thế tràn đầy, vậy ngày mai nhiều cắm chút mạ nhi à, ngươi nhiều cắm một chút, ta liền có thể thiếu cắm một chút. A. Tiểu đậu bao nháy mắt tiểu xỉu. Hứa Đại Hải thì là cười ha ha, hồn nhiên ngây thơ tuổi thơ à, nhìn thấy tiểu đậu bao, hắn phảng phất thấy được chính mình khi còn bé. Hôm sau trước kia, gà trống gân dọn gà gáy. Hứa Đại Hải đạp lên Triệu Dương đi một chuyến lão mụ cái kia viện, nghe nói ngày mai tới mà sau, liền về nhà cưới lên một tờ, đi trong thôn. Hắn điện báo còn chưa kịp viết, dứt khoát gọi điện thoại a đi tới lão Ngô tiệm cơm, cửa ra vào sắp xếp mua bữa sáng trường long, mà cái sau nằm ở trên quầy, đầu từng chút ngủ gà ngủ gật. Lão Ngô, ngươi thế nào như thế khốn? Đêm qua lại nhìn chằm chằm trên tạp chí Âu Mỹ nương môn nhi nhìn một đêm a. Khụ khụ, đừng nói xấu ta a. Lão Ngô liên vội vàng đứng lên, đối với hắn đến rất là cao hứng, lôi kéo hắn giảng giải sách mới nội dung. Đàm luận có hơn nửa giờ, thu hoạch không ít, mới khiến cho hắn đi gọi điện thoại. Đệ nhất thông điện thoại gọi cho quản gia lão điên, bất quá là hầu tử Vương Chí Tiếp, tiểu tử này đem ống nghe để ở một bên, tranh thủ thời gian chạy đi hô lão điên. Đệ nhị thông điện thoại gọi cho buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy. Đệ tam thông gọi cho Điền Đại Đảm, hắn muốn cho cái sau tới một chuyến, trong tay cái kia 10 cái da gấu dự định ra tay. 10 cái da gấu? Ngưu a, đánh lấy 10 đầu gấu. Không phải, là đoạn thời gian trước từ một cái thợ săn già trong tay thu đi lên, ngươi có thời gian không có? Tới một chuyến Đông Bắc a. Ta ngày mai muốn đi Dương Thành, thế nếu không ngươi tới một chuyến Yến Kinh, ta để bằng hữu của ta tiếp đãi ngươi. Không đi. Đoạn thời gian trước Lao Mỹ tổng thống thăm hoa, qua một thời gian ngắn nữa, Lao Tô đại nhân vật cũng muốn tới, ta qua một thời gian ngắn lại đi. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải đang nghĩ, nếu không đem ra gấu bán đi Nhật Bản. Nhật Bản mùa đông cũng cực kỳ rét lạnh, có thể xuyên ra gấu áo khoác, đây chính là thân phận tượng trưng. Hoặc là, qua một thời gian ngắn bán đi nước Nga. Chương 607, tới mạng, nắp vòng. Từ Lao Ngô chỗ này mua 5 cân thịt bò, Hứa Đại Hải liền cưỡi xe gắn máy chạy về nhà. Lần trước tại Triệu Chí Cương nhà ăn, khoai tây củ cải hầm thịt bò là coi như không tệ, vừa vặn ngày mai muốn tới mạng, mệt chết người việc. Buổi tối hôm nay liền đem thịt bò hầm đi ra, có một bữa cơm no đủ, còn lại ngày mai hâm hâm cũng có thể ăn. Gió xuân phơ phất, trăm hoa đua nở, cảnh liễu lắc lư. Có hài đồng chân trần, thanh quần kết đội tại đồng ruộng ở giữa chạy, mò cá, bắt góc, gãy cảnh liễu làm cái còi. Dù sao có vô cùng niềm vui thú. Đường đất mấp mô, xe gắn máy ở phía trên đột chạy qua, lưu lại rõ ràng vết bánh xe. Này Tiểu Phong, quá thoải mái. Hứa Đại Hải xa xa nhìn thấy phía trước có xe bò, chờ lái tới gần, mới phát hiện là Lưu gia lão lương cậu. Tiểu Hắc cậu vốn là bàn nằm tại trên xe bò, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, hưng phấn nhảy xuống. Hướng phía xe gắn máy chạy tới. Vương Ngông Hứa Đại Hải sợ ép đến nó, vội vàng giảm xuống tốc độ xe, đồng thời lớn tiếng cùng Lưu Gia chào hỏi, "Lưu Gia, đây là Zata đi rồi." "A, đi tìm bác sĩ cầm chút dược." Lưu Gia xếp bằng ở trên xe bò, tay phải nâng làm bằng đồng tẩu thuốc, cười lên rất là hiền từ. Lưu Nãi Nãi bao lấy vải xanh khăn trùm đầu, hơi có chút ho khan, nhúng tay cầm ra lụa nhì, xoay tròn bụng ra, muốn bắt đường phèn cho Hứa Đại Hải ăn. "Nãi, đừng cầm, ta cưới mồ tờ đâu, đi a. Hôm nào ta lại đi nhìn các ngươi." "Ừm a, trên đường cưới chậm một chút." Xe gắn máy vượt qua xe bò, chậm rãi chạy xa. Tiểu Hắc Cẩu nện bước móng vuốt chạy vội, truy một đoạn đường đi sau hiện đuổi không kịp, lại chạy về tới, nhảy lên xe bò, bàn nằm tại Lưu Gia bên cạnh. Lưu Gia cười sờ sờ đầu chó, rút một điếu thuốc, y y y nha nha hử lên dân ca, gió mát nhẹ nhẹ, dương dương tự đắc. Ban đêm, trực tiếp đem thịt bò cùng khoai tây, củ cải cùng một chỗ hầm chín, có một bữa cơm no đủ sau, lão cha Hứa Hậu Điển ngồi xếp bằng tại trên giường, lạch cạch hít một hơi thuốc lá, cười nói, "Được rồi, thịt bò cũng ăn rồi, buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, bắt đầu từ ngày mai cái thật sớm, siêng năng làm việc nhi a." Sáng sớm hôm sau, phía đông vừa nổi lên ngân bạch sắc, thái dương còn chưa đi ra, bản trượng tử chung quanh cỏ dại hơi hơi chập chờn, gió sương chậm rãi trước xuống. Mở ra máy kéo a, đi xuống đất làm việc. Cộc 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 Hứa Đại Hải để Vương Tú Tú giúp đỡ đánh giảm sức ép, hai tay nắm dao cầm nhanh chóng vặn mèo, rất nhanh ống khói phun ra một trận khói đen, máy kéo. Ngươi nhiệt tình là thật lớn. Vặn máy kéo nha, chính là muốn nhất cổ tác khí, càng là do dự, sợ hãi, càng phải chuyện xấu. Ngày lên cao. Tới gần giữa trưa, lão mụ cùng Vương Tú Tú hai người về nhà nấu cơm, những người khác tiếp tục tới mạng. Ống khói bay ra lượn lờ khói bếp. Chờ làm cơm tốt, đưa đến trên địa đầu, đám người tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm, về sau nằm tại dưới bóng cây thoáng nghỉ ngơi, liền đứng lên tiếp tục làm việc. Liên tiếp 5 ngày đi qua, rốt cục tất cả ruộng nước đều chen vào mạng. Trạm vạng tối về nhà thời điểm, đón trời chiều, gió thổi nhẹ, mở ra máy kéo Hứa Đại Hải cảm giác cả người là như thế nhẹ nhõm, tự tại, tạp niệm đều không, linh hồn tựa hồ cũng tại lâng lâng. Đạo pháp tự nhiên. Một cái mắt, hắn giống như cảm nhận được một chút xíu đạo vận. Loại này nhẹ nhõm, cùng tạo hài tử kết thúc về sau, tiến vào hiền giả hình thức cảm giác hoàn toàn không giống. Về nhà a. Hứa Nghiệp Lương vòng quanh ống quần đứng tại ruộng nước bên trong, đầu đội cành lá hương bổ biên mũ rơm, trước người là liên miên cây lúa cây non, nhìn thấy Hứa Đại Hải mở ra máy kéo về nhà, lập tức cười hô to một câu. Nhà hắn người làm việc kỹ lưỡng, đem cây lúa cây non đều cắm hoành bình dọc theo, nhìn xem liền khả quan. Nhưng có một chút, cấy mạ tốc độ chậm. Ừm a, nhìn chân ngươi phía sau nhi, đại con địa. A. Dầm dầm Hứa Nghiệp Lương vội vàng nâng lên chân trái, nhìn một chút phát hiện gì đều không có, lại cuốn quýt nâng lên đùi phải, khá lắm, không riêng gì Hứa Đại Hải nhìn thấy một con kia. Tại mặt nước trở xuống, Hứa Nghiệp Lương bắp chân trên bụng còn nằm sấp 6, 7 con đại con địa, sáng rõ người, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên một phía. Cộc 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 máy kéo không có ngừng, rất nhanh liền về tới nhà, Vương Tú Tú từ trên xe bước xuống, bên cạnh dậm chân, bên cạnh nhỏ giọng Hứa Đại Hải cười nói, vừa rồi Nghiệp Lương ca trên đùi nhiều như vậy con địa, bây giờ suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, còn cảm thấy chán ghét hoảng. Không có mặt khác nhóm lửa, cùng một chỗ tại lão mụ cái kia viện nhi ăn trễ cơm, Tiểu Đình Tử đã sớm buồn ngủ, sau khi cơm nước xong nằm tại lão mụ cái kia viện nhi trên giường ngủ. Bóng đêm dã rời, tiểu côn trùng nhóm dấu ở trong bụi cỏ, xa 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 không ngừng kêu to, bầu không khí tĩnh mịch, tường hòa. Tiểu Đình Tử đêm nay tại lão mụ cái kia viện nhi đi ngủ, chỉ có Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người hướng chính mình cái kia viện nhi đi đến. Hôm nay mặt trăng thật sáng a, không tay chân đèn tin, kỳ thật cũng có thể thấy rõ lộ. Ừ a, mệt mỏi vài ngày, rốt cục đem ương cắm xong. Vợ chồng trẻ bên cạnh tán gẫu bên cạnh hướng nhà đi, về đến nhà sau tắm rửa, lau sạch sẽ thân thể, rất nhanh tắt đèn thượng giường đi ngủ. Ánh trăng mông lung, lùa mỏng một dạng dài vào bụng trong, rất nhanh vang lên Vương Tú Tú tiếng nói chuyện, ngươi không mệt mỏi sao, còn muốn giày vò. Ngươi nằm xuống a, ta cho ngươi xoa xoa eo, giảm bớt mệt nhọc. Hứa Đại Hải cảm giác bản thân vậy mà không mệt, tinh thần đầu rất đủ, mà lại nhà mình lão bà dáng người là thật tốt, nở nang có hình, có lồi có lõm. Làn da tinh tế, còn có chân dài. Phi ngươi là muốn cho ta nắn eo sao? Vương Tú Tú tính cách bảo thủ, kết hôn thật lâu, nhưng vẫn là sẽ đỏ mặt, bất quá vẫn là đàng hoàng ghé vào trên giường. Hứa Đại Hải lực đạo vừa phải cho nàng xoa xoa eo, cái sau cảm giác rất là thoải mái, lại một lát sau, Hứa Đại Hải mới cười nói, "Tốt, có thể bắt đầu." Rất nhanh gian phòng bên trong truyền ra nhỏ xíu khác tiếng vang, ngoài cửa sổ gió nhẹ chậm chậm, hồ lô bầu lá cây phát ra tiếng vang, nơi xa còn truyền đến phiêu phiêu miểu miểu tiếng chó sủa. Buổi sáng hôm sau, ngủ đến 10 giờ sáng mới lên. Sau khi đứng lên rửa cái mặt, Vương Tú Tú chải kỹ tóc, ôm tủ lửa nấu cơm. Hứa Đại Hải về phía sau viện nhi dạo qua một vòng nhi, cùng đang tại bận rộn Dương Vệ Quốc hai lô hồng làm nhảm vài câu. Dương Vệ Quốc nhà cũng khai khẩn đất hoang, trước đó cùng Hứa Đại Hải nói qua, cha mẹ hắn mấy ngày gần đây nhất không thể tới bắt đầu làm việc, muốn đi trồng trọt. Phi Long ấp thật nhiều a, ta vừa rồi hiểu rõ làm rõ lý Phi Long vòng. Kết quả bọn chúng trừng mắt mắt to, mở ra cánh hù dọa ta, có thể là cho là ta muốn trộm bọn chúng trứng. Tôn Mỹ Hồng mặc quần dài trường quái, cầm trong tay sẻng, cười cùng Hứa Đại Hải phàn nàn. Ha ha, bây giờ chính là ấp trứng thời điểm, mấy ngày gần đây nhất không muốn thanh lý Phi Long vòng, liền cho ăn mớm nước thời điểm lại đi, bình thường không cần quản nó nhóm. Ừm a. Dương Vệ Quốc tại sẻng hiệu bảo phân, trang đến xe đẩy nhỏ bên trên, chờ một lúc đẩy đi, đúng đông ra, nếu không vẫn là đem cây kia nhân sâm vây qua nhà. Hôm trước có một đầu hiệu bảo từ trong vòng chạy ra, hơi kém đem nhân sâm cây non gặm. Hứa Đại Hải liền nói vây quanh cũng được, mùa xuân đến sau, cây kia nhân sâm cây non lại mọc ra nhỏ manh mối. Tính toán thời gian, tự động đem nó từ trên núi đào trở về, cũng tốt mấy năm. Làm nhảm trong chốc lát gặm sau, Hứa Đại Hải trở lại tiền viện, ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi, liền trở lại hậu viện tiếp tục nắp Phi Long vòng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi tới năm 1989 ngày 21 tháng 5, chủ nhật, tiểu mãn, Phi Long vòng tại một ngày này giữa trưa mới tốt. Chương 608, quý khách đến thăm, manh cầm đột kích. Hôm nay là nóng quá a. Nay đại thái dương, cảm giác cùng mùa hè lúc nóng nhất đều không khác mấy. Hậu viện, Hứa Đại Hải trần trụi cường tráng thân trên, nhìn xem đắp kín Phi Long vòng, mặt mũi tràn đầy tự hào. Năm ngoái mảnh đất này trồng bắp, ước chừng có 2 mẫu đất lớn nhỏ, năm nay một chút xíu, mền thành Phi Long vòng. Bây giờ Phi Long vòng còn trống không, chờ thêm một đoạn thời gian, tiểu Phi Long đều ấp ra tới sau, liền đem Phi Long di chuyển đến mới trong vòng. Đúng vậy a, ta này khăn mặt đều ướt đẫm. Đường Đệ Hứa Hổ đồng dạng cởi trần, cầm lên khoác lên trên bờ vai khăn mặt, hai tay vặn một cái, rầm rầm khăn mặt giống như là vừa tẩy qua một dạng, đại lượng mồ hôi rơi đập. Trên đất đám kiến kinh kinh hoàng hoàng chạy trốn. Đi thôi, đi tiền viện mát mẻ, chờ một lúc liền ăn cơm. Hứa Đại Hải cầm lấy đặt ở bên cạnh trên gỗ hộp thuốc lá, túi đầu một nhìn, vừa vặn còn thừa lại 4 cái khói. Hứa Hổ, Hứa Nghiệp Lương, Vinh Thành Lâm cùng Hứa Đại Hải một người một cây, 4 cái đàn ông nhanh nhẹn thông suốt hướng phía trước viện nhi đi đến. Vườn sau bên trong rau quả dáng dấp càng ngày càng tươi tốt, xanh um, lá cây xanh biếc, đóa hoa tiên diễm, có hồ điệp cùng ong mật đang bay tới bay đi. Dẫm lên bờ ruộng đi lên phía trước, nhu nhu gió xuân thổi vào người, vô cùng sảng khoái. Hứa Đại Hải tiện tay hái được một cây vàng nhạt dưa, xoa đi gai trắng, lấy xuống hoa cúc, răng rác một ngụm, mùi thơm ngát nước nhuận bên trong mang theo hơi ngọt, mùi vị thật thơm. Trở lại tiền viện, mấy cái tại anh đào cây dưới bóng cây nằm sấp cầu tử, lập tức vẫy đuôi lắc ngông chạy tới, đem đại dài miệng hướng Hứa Đại Hải trên người tiễn đưa. Đi đi đi, một bên đi chơi. Hứa Đại Hải cười lớn xoa xoa đầu chó, cái sau nhóm nhảy nhảy nhót nhót, có thể xuống vọt. Mấy người vẫy viện tử vào nước bên trong nước, tẩy tẩy trên người, vào nhà sau khi ngồi xuống, bên cạnh tán gẫu vừa uống trà nước. Gà con hầm nấm, thịt kho tàu, cà tím hầm cá nheo, cùng củ cải canh. Sau khi cơm nước xong, lại nghỉ trong chốc lát, mấy người lần lượt rời đi. Đưa tiễn mấy người sau, Hứa Đại Hải trở về phòng nằm trên giường nằm ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Gió nhẹ phơ phất, bóng mặt trời ngã về tây, mấy cái đại đần gà ở trong sân đi tới đi lui, dùng móng vuốt đào đất, tìm ăn. Phi Phi đại quất miêu bàn nằm tại trên mái hiên, thần sắc lười biếng, mị mị phơi mao. Đột nhiên, nó nghe được một trận xa 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 hỗn loạn tiếng vang, mở to mắt, chỉ thấy một chiếc màu vàng báo lộ chính là tư ô tô từ phía đông lái tới, chậm rãi dừng ở cửa nhà mình. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một cái thật cao gầy teo nam nhân xuống xe, đầu hắn phát một chỉ dài hơn, mang theo kính mát, mặc màu xám quần áo trong cùng màu lam nhạt quần dài, trong tay mang theo một cái đại bao da. Nha, Hứa Đại Hải ra mèo là thật mập. Ngươi tại mái hiên thượng làm gì, canh gác sao? Ha ha ha, mèo Hứa Đại Hải. Mau ra đây. Hứa Đại Hải. Hoắc, này mấy con chó tử cái đầu thật lớn. Siêu cầu tử nhóm nhảy lên đến hàng rào từng cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy hung ý, lập tức kêu to lên. Vùng trong, Vương Tú Tú không người, đang dùng bố lau trong hộp tủ ngọc thạch vật trang trí nhi, chất liệu là dương chi bạch ngọc, điêu khắc Phật Di Lặc, quan âm tượng, tranh mỹ nữ, tiên hạc vũ đạo gì. Màu sắc ánh nhuận, chạm trổ tinh mỹ, xảo đoạt thiên công, nàng càng xem càng ưa thích. Nghe tới từ trong viện truyền đến tiếng la, nàng vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, kinh ngạc nói, người đến là Triệu Giác Quân. Tiểu Hải mau tỉnh lại, tới lại. Hứa Đại Hải vội vàng xoay người đứng lên, xóa hai thanh khuôn mặt, ra ngoài đem Triệu Giác Quân nên đi vào. Khu nhà nhỏ này nhi thu thập rất tốt ta, hoặc có mèo có cầu lại có điều, tháng ngày trôi qua là thật là thoải mái. Triệu Giác Quân đi theo Hứa Đại Hải vào phòng, đem mang tới sô cô la, hai đầu dương khói mặt bổ rổ, đến từ nước ngoài đồng hồ, sinh ra từ hàng rời tiết kiệm hai mặt theo các loại đặt ở trong hộp tủ. Tốn kém, đồ vật đắt như vậy, chật chật không phải chúng ta nông dân dùng lên. Hứa Đại Hải cười nói. Triệu Giác Quân khoát khoát tay, hừ một tiếng, cười nói, ở trước mặt ta cũng không cần khóc than, người khác dùng không nổi, ngươi còn cần không nổi à? Những vật này, đại bộ phận đều đến từ ngoại giao cửa hàng. Sắp thực nói, là nằm ở Yến Kinh Kiến Quốc môn bên ngoài đường chính số 17 Yến Kinh Hữu Nghị cửa hàng. Không thu nhân dân tệ, cần ngoại hối khoán mới được. Nói đùa sau một lúc, Hứa Đại Hải mang theo Triệu Giác Quân đi ra cửa phòng, đi tới hậu viện, nhìn xem gà, vịt, ngỗng, heo bảo, phi long, cùng cây kia nhân sâm. Đầy mắt xanh biếc, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Triệu Giác Quân bực bội tâm tư được đến bình phục, lông mày giãn ra, nụ cười trên mặt nhiều hơn, cùng ta cha ầm ĩ một trận, nếu không phải là ta nương ôm hắn, hắn thật sự có thể cầm thương sập ta. Ai nói xong lời cuối cùng, hắn thật dài thở dài một hơi. Cái này, bởi vì gì a? Hứa Đại Hải lại hái được một cây vàng nhạt dưa, răng rắc mùi vị thật thơm. Ai, dù sao cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi đưa tới, kỳ thật ta biết, hắn đánh tâm nhãn bên trong xem thường ta, cảm thấy ta cho hắn mất mặt a lúc sau Tết, các thân thích đều hỏi ta đang làm gì, lúc ấy trên mặt hắn liền có chút không nhịn được. Triệu Giác Quân ngôn ngữ tức giận, đốt thuốc hung hăng hít một hơi, thở dài hơi khói, tựa hồ muốn đem trong lòng ngất khí đều nhà sạch sẽ. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Tại Triệu Giác Quân loại này cán bộ nòng cốt gia đình, rất nhiều thân thích cũng là tại quân, chính, sự nghiệp đơn vị đi làm, thậm chí thân cư yếu trước, đối kim tiền khao khát độ không cao. Trong lòng đem đầu cơ trục lợi cùng tên du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng vạch ngang bằng. Ha ha, kỳ thật người sống một thế, cũng không cần quá để ý người khác cái nhìn. Hứa Đại Hải cười nói, càng là để ý, càng là bó tay bó chân, tựa như là trên người bị cột lên rất nhiều dây thừng mở dạng, người sống cả đời này, chẳng phải như vậy mấy chục năm nha, nhẹ nhõm tự tại một chút rất tốt. Người nói, cũng có đạo lý. Triệu Giác Quân hơi hơi suy tư, chậm rãi gật đầu, cảm giác Hứa Đại Hải lời nói cũng có đạo lý, tâm tư một nháy mắt thanh minh rất nhiều. Ha ha, ta quả nhiên tới đúng rồi. Kỳ thật ta chính là thượng ngươi chỗ này tránh thanh tĩnh tới. Cảm giác ngươi chỗ này cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Vậy thì ở thêm mấy ngày này nha, rượu, thịt, gian phòng gì cũng không thiếu. Tại hậu viện tử dạo qua một vòng nhi, Triệu Giác Quân đột nhiên chỉ vào nhiều đám thực vật nói, đây đều là gì? Đông hoa. Đó là việt quất. A, nếu không ta lên núi chơi a, nhìn xem có thể hay không gặp phải hiệu bảo. Trời đều muốn đen, ngày mai lại đi a. Đột nhiên, xoát tiểu ngư cầu tử từ không trung lướt qua, cực tốc vào tới, cánh vừa thu lại, vững vàng rơi vào Hứa Đại Hải trên bờ vai, khiêu khích một dạng hướng về phía không trung nhảy nhảy nhót nhót. Triệu Giác Quân ánh mắt bị tiểu ngư cầu tử hấp dẫn, đầy mắt hiếu kỳ. Mà Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi là hấp dẫn tới một cái lợi hại gia hỏa a." Triệu Giác Quân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con chim lớn đang tại trên bầu trời xoay quanh, lúc thấp lúc cao, tựa hồ để mắt tới Hứa Đại Hải đầu vai chim bói cá. "Đây là gì điều?" "Diều hâu." "Đại cá nhi diều hâu, diều hâu một loại." Hứa Đại Hải vừa dứt lời, đột nhiên trừng mắt, hắn nhìn thấy đại diều hâu lại xoay quanh hai vòng sau, đột nhiên bỏ qua bọn hắn, cánh vỗ, cực tốc hướng tây bay đi. Bên kia là Phi Long vòng. Ngoa tạo, này xỏa điểu nhi muốn bắt Phi Long ăn.